Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 1 tây tháng 8 năm 2026. Rồi, bây giờ mình nghe băng thầy trước nha.
Hồ biết hồi con thương gì ta ngoại. Biết con thương mình để con biết con thương mình sao người con thể thương cho mình biết. Khi sang được người thể con thấy con bị như một con. Đây là ngoại như vậy.
Thì kệ nó cứ niệm Phật thôi, không có ích gì hết á. Những cảnh những cây coi không có ích gì hết, cứ niệm Phật thôi rồi nó sẽ trở về với căn bản. Cái cảnh thế này thế kia thế nọ đó là mất thì giờ rồi.
Đây là mấy bạn đạo kể thầy nghe, thấy này thấy cảnh thấy này thấy kia thì thầy nói cái đó mất thì giờ, mình thấy cái cảnh đó là mất thì giờ, cái quan trọng là mình phải lo niệm Phật. Thấy cảnh đó không có ích lợi gì hết trơn, những cảnh những cây cối không có gì ích hết, cứ niệm Phật thôi thì nó sẽ trở về với căn bản. Thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ nó mất thì giờ thôi, rốt cuộc rồi cô không có được cái gì. Con người mình nó không có tiến hóa thanh nhẹ, mình tu cái này là để cho con người nó trở về, mình sửa được cái tánh hư tật xấu của mình, cái đó là quan trọng. Và mình trở tự đi cửa con người động loạn tới con người thanh nhẹ, cái đó là quan trọng cho cái phần hồn của mình. Sửa soạn cho cái cuộc ra đi của phần hồn của mình đó là phải trở về sự thanh nhẹ, chứ không phải là quan trọng là thấy cảnh. Mình thấy cảnh đủ thứ cảnh nên rốt cuộc nó đâu có đem lại cho mình cái gì đâu. Cảnh là cảnh, còn cái sự sai trái của mình nó vẫn là của mình. Mình không sửa được á thì con đường tu của mình nó không có tiến bộ. Phải làm sao thay đổi được những cái tánh hư tật xấu, cái đó mới là tiến bộ, cái đó là mới là đúng đi trên con đường hành hương trở về sự thanh nhẹ, là phải đi cách đó. Còn mà mấy người mà ham thấy cảnh cho đó là đạt được cái này cái kia là không có đạt được cái gì, không có ích lợi gì hết. Thành ra nếu mà mình không hiểu á, mình lầm á, mình bám vô cái cảnh này cảnh kia cảnh nọ, mình thiền mình thấy cái này thấy kia cái nọ mà cái tánh mình không thấy, cái sự sai lầm của mình không thấy, mà mình thích đi thấy cái cảnh này cảnh nọ toàn là cảnh giả không, không phải cảnh thật. Tại mình đâu có đủ cái trình độ thanh nhẹ đâu mà mình xuất đi mà mình trở lại cái cảnh thật toàn là cảnh giả không. Tề lương hư cảnh nó biến dạng đủ thứ.
Con khi mà con nhớ đến đầu thì ở nó phải có cái lực nó lên và con thấy tiếp theo đó thì cái tư tưởng con nó cứ nó nghĩ 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 hết chuyện này chuyện kia thì nhiều hồi nó ép cái tim con nó mệt đó, nhưng mà nhiều hồi nó mệt nó cứ nghĩ hoài nó rút ra ngoài rồi nó mệt rồi lấy con không nghĩ đến đỉnh đầu nó cả thì cơ thể nó bình thản mà tâm nó cũng bình thản một chút như vậy con có nên là
con không có nên nghĩ bây giờ con chỉ có sơ hồn như chứ mình bây giờ dưới này nó còn trượt à, thành nữa là hai cái nó không có điều hòa mới phản ảnh gì chứ không có gì đâu. Bây giờ con làm cái khúc dưới này cho nó thanh như nó tự nhiên nó yên.
đó, khi mà mình vô thiền định á, ở trong bản thể mình, trong cái tiểu thiên địa mình nó có ba giới, thì cái phần càng thấp á nó càng nặng trược, mà khi nó quá nặng trược á mà mình cố mình nghĩ trên đỉnh đầu quá thì lúc đó mình thấy khó chịu, là tại vì hai cái nó không có hòa hợp với nhau, nó chênh lệch nhiều quá. Nên nghĩ càng nhiều á thì cái đầu nó càng lộn xộn, tại vì trượt này nó xông lên á. Thì lúc đó anh bạn đạo này nó anh không nghĩ cái đỉnh đầu nữa, thì lúc trở nó trở về nó bình thản được một chút. Thì thầy nói cái trường hợp này đó là tại vì nó ở dưới nó còn trượt nhiều quá, thành ra mình phải soi hồn chiếu minh á, là để giải cái phần hạ thừa trượt khí của phần hạ thừa đó. Chiếu minh đó là nó giải cái phần trượt khí của cái phần hạ thừa trước, rồi mình soi hồn cho cái bộ đầu mình nó thông nó giải ra, thì lúc đó lên nó không có bị bí cái trượt mà nó xông lên nhiều quá, nó không có bị ứ động ở trên đó. Thành ra hai cái đó nó không có điều hòa, là cái soi hồn với cái chiếu minh của mình nó chưa cái điều hòa. Cái này chắc là người mới, Thành ra nó phản ảnh lại cho mình thấy cái mình khó chịu lắm. Thì bây giờ thầy nói cái người mà ngồi lâu được á là tại vì cái phần dưới nó được nhẹ nó mới ngồi lâu được. Còn cái dưới mà nó nặng á thì cái đầu nó không có nhẹ được. Thầy nói là kêu bằng cái gì? Đầu nhỏ, đít to là vậy đó. Là tại vì phần dưới nó quá trượt. Thành ra nó không có thế nào nó lên trên được. Thành ra mình ngồi thiền nó cũng không có thoải mái mà nó cũng không có ngồi thiền lâu được. Tại cái phần dưới, phần hạ thừa mà chưa có giải được đó. Là nó khó, khó mà nhẹ để cho cái mình vô mình ngồi thiền định được lắm. Thành ra cái quan trọng là mình còn ăn là mình còn phải làm chiếu minh để cho nó giải phần cái trực khí của hạ thừa và phải làm soi hồn một ngày 3 lần như vậy á, thì để cho nó khai thông cái bộ đầu của mình nó có xông lên nó cũng cũng có bị nghẹt.
Dạ, thưa ông Tám có thể cho con biết và thúc đẩy gì đã đưa ông Tám rời khỏi Việt Nam? À, cái đó tôi đã trình bày vô trong cuốn băng nhiều lần rồi. Cái chuyện này nói ra nó cũng như mâu tính, nhưng mà sau bạn rảnh bạn có thể hỏi cô Nhi ở đây, cô chứng kiến trước mặt có những cái gì mà giáng xuống và hứa đưa tôi ra khỏi Việt Nam trong lúc tôi không có đồng tiền. Thì cái chuyện đó cô đó thấy rõ hơn hết, và người đó là cũng người trai trẻ 20 tuổi chết đi sống lại 4 lần, và từ Nha Trang đi vô Sài Gòn kiếm thôi mà trong lúc tôi không quen biết người, kêu cả phụ thân của người đi chung mà vô tới đó tới Sài Gòn. Tôi bị đuổi đi kinh tế mới và người cũng đi kinh tế mới tìm ra tôi và khóc, ôm tôi khóc, nói là con đã hy sinh nửa đời người mà con không có vụ lợi và không xin địa vị gì của bề trên hết, chỉ là thực hiện và trao đổi cho tất cả mọi người. Vì thế gian cho con chức thầy con cũng không làm. Thì lúc đó Ngài khóc và Ngài hứa rằng cha sẽ đưa con ra khỏi cảnh địa ngục trần gian, mà trong lúc đi đó cha sẽ đứng đứng trên vườn trúc uống rượu đào, rượu bồ đào và đưa con đi bình an. Thì tôi nói tôi cảm ơn vì ở đây muốn đi không phải dễ dàng, phải có tiền. Và trong lúc đó tôi là một người đi kinh tế mới là khánh tặng rồi, không còn đồng nào nữa. Thì cha ta nói tôi cảm ơn, nhưng mà tôi không hy vọng. Thì không lâu có người bạn tới cho hay rằng cần tôi để xuống giải quyết nhiều việc thì tôi chỉ xuống giúp đỡ mà thôi. Sau khi tôi đến đó trong cái lúc mà động loạn, hận thù lẫn nhau, và tôi nói cho các giới đều thông cảm lẫn nhau và đồng tâm hiệp lực để xây dựng cái kia để đi. Thì trong lúc làm xong rồi tôi cũng chúc cho những người đó đời đi bình an, nhưng mà những người đó một đêm họ tới nói tôi rằng gia đình ông phải đi. Vậy chúng tôi đã lo xong hết rồi, ông khỏi mất một xu nào mà ông phải đi. Thì nếu ông không đi thì 180 mấy người này sẽ đập lộn nhau và sẽ chết ở biển cả. Thì tôi thấy ông là người sáng suốt mà ông không cứu người thì ông có tội. Năn nỉ tôi như vậy mà buộc tôi phải đi. Thì tôi nói không sao, chuyện gì cũng cứu người. Nhưng mà phối hợp lại với cái lời nói của Thượng Đế giáng xuống qua thể xác của cậu đó thì tôi thấy rất đúng. Tôi để coi thử mặc nhiên của thứ thế nào. Rồi lần lượt thì bữa đó thiệt là tôi được đi. Thì đi ra đó, tôi đi ra hải phận quốc tế có mấy tiếng đồng hồ tạo pháp cứu. Thì tạo pháp tới cứu chúng tôi chưa ăn sáng, đi cũng như đi du lịch thôi. Thì lên chiếc tàu 17.000 tấn đó, đi qua tới Mani, từ Mani tôi mới đi qua Canada, tóm tắt như vậy. Đã nói nhiều lần. Thành thật cảm ơn lòng quý mến và sự phát tâm của tất cả anh em bạn đạo vô vi ở đây, và tất cả những quý vị đến đây tham dự bữa tiệc và sự hướng diễn bữa bữa nói chuyện hôm nay và sự hiện diện của quý vị. Rất cảm kích sự tu hành của chúng tôi trong cái lời văn trao đổi giữa chúng ta, và tôi nguyện sẽ đóng góp nhiều nữa trong lời nói trao đổi phân giải từ nãy giờ để thâu băng và gửi cho các nơi. những bạn đạo và hay là đồng bào của chúng ta thích về môn thiền có thể nghiên cứu với chúng ta. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay.
Câu chuyện này thì thầy cũng đã kể nhiều lần, cái cuộc ra đi của thầy nó như thế nào. Ở trong đó nó cũng có, cũng như là một cái phép lạ ở trong đó, là có sự điển giáng xuống từ Thượng Đế qua một cậu trai trẻ, nói cho thầy biết trước là thầy sẽ ra đi. Nhưng mà trong lúc nói về mặt thế gian thì thầy không có tiền, mà một đi như vậy là cũng phải đóng nhiều tiền lắm, nhiều vàng lắm, mà thầy không có tiền. Mà rốt cuộc bề trên đã nói và cũng đã sắp xếp cho thầy ra đi một cách như là thầy để tự nhiên coi nó diễn ra như thế nào, mà nó từ từ cái hoàn cảnh nó đưa đẩy tới là thầy phải đi. Và thầy đi ra thì mọi sự nó cũng êm xuôi, nó không có gặp trở ngại gì nhiều. Ra hải phận quốc tế vài tiếng là đã gặp cái tàu Pháp nó cứu rồi. Thành ra cái sự sắp đặt của bề trên cho mọi người cũng có, mà nhất là cho thầy nó còn đặc biệt hơn, là có người cho thầy biết trước, có điển xuống cho thầy biết trước như vậy, mà thầy đi một cách là êm xuôi. Tàu Pháp cứu, nhưng mà rốt cuộc thầy, cái số thầy phải đi qua Gia Na Đại, thì thầy qua Gia Đại, qua Gia Na Đại chứ không có qua Pháp. Thì cũng như thầy thường nói đó, là cuộc sống của chúng ta Thượng Đế đã sắp đặt hết rồi, mình là người thường thì Thượng Đế cũng sắp đặt từ lúc sanh cho đến lúc chết, chết bằng cách nào. Sự sắp đặt cái này cũng như lo, mà lo trọn gói trước khi mình chào đời đã có sắp đặt rồi. Bây giờ nếu mà mình tu thì mình được lợi ở chỗ nào, thì cái con đường mình nó sẽ rút ngắn hơn. Thành ra mình càng đi lên nhẹ thì cái cuộc sống mình nó sẽ dễ dãi hơn, nó gặp nhiều may mắn hơn. Còn nếu mà mình thả trôi, để ông trời sắp rồi, để ông sắp sao tới đâu hay tới đó thì cũng được, thì cái cuộc hành trình mình nó cứ là đà, mình ổng cho mình cái cơ hội để mình tu. Mà mình không có tu, mình không có chọn con đường tu, mình chọn con đường đời á, thì nó đi về cái hướng khác rồi thì cũng được. Ông trời ông cũng có thể sắp được cho mình đi con đường đó, nhưng mà con đường đó nó dài hơn, nghĩa là nó sẽ lận đận hơn, nó sẽ khổ hơn, nó không có được may mắn như cái người tu hơn. Thì bây giờ mình may mắn là ông đã sắp cho mình kiếp này ngộ được cái pháp tu, thì mình phải nắm cái đó, mình biết cái đó là nó cứu mình, thì mình phải ráng nắm cái đó để mình đi tới được bao nhiêu hay bao nhiêu trong kiếp này, tùy theo cái khả năng, tùy theo cái căn cơ của mình, ráng làm được bao nhiêu làm, nhưng mà phải có sự cố gắng trong. Còn nếu mà mình không có cố gắng á, thì ổng cũng sắp được vậy, nhưng mà nó khác, con đường nó khác. Thành ra lúc mà ra đi á, thì lúc đó mới tính sổ lại coi ở trong kiếp này mình sống mấy chục năm tại thế, mình làm được cái gì cho mình xây dựng được cái gì cho phần hồn và cho vạn linh của mình, thì lúc đó mới tính sổ, mới chấm điểm, rồi mới định cho kỳ tới mình đi làm cái gì, mình học ở đâu. Thì mình biết là cái phần hồn bất diệt rồi, mà nếu mà mình cứ tiếp tục mình lo cho cái cõi tạm này á, thì mình sẽ mất thời giờ, không có đủ thời giờ để lo cho phần hồn của mình, thì mình sẽ làm những cái chuyện không cần thiết và mình không làm những cái chuyện cần thiết. Chuyện cần thiết là cái chuyện cho phần hồn của mình, mà nếu mà mình làm chuyện không cần thiết quá nhiều á, thì mình đâu có đủ giờ nữa, thì mình sẽ lúc đó mình khi mà mình đợi mình thức tỉnh á, thì lúc đó nó trễ quá rồi. Thành ra hay nhất là làm sao mà mình ráng tu để mình thức tâm, mình bỏ thời gian đầu tư vô cái chuyện tu hành của mình nhiều hơn á, thì nó đỡ. Thì nói chuyện tu thiền thì ai cũng có thiền mỗi đêm rồi, nhưng mà dốc lòng hay không á là tùy mọi người. Thức tâm nhiều á thì dốc tâm nhiều, mà thức tâm ít á thì đời nó lôi cuốn nhiều, mà đời nó lôi cuốn là nó kéo về sự động loạn, là khó tu lắm. Có nhiều người tu nửa chừng cũng bỏ luôn là vậy. Không có đủ ý chí mà cái sự trung trung tín giữ thẳng một con đường mà đi thì mình không có đi tới nơi, dễ bị chán nản và sa ngã. Cái đó là cái nguy hiểm nhất ở trên đường tu của một hành giả, là cái sự chán nản. Thấy cái này nó cũng đâu có gì đâu, tu hoài cũng không được cái gì, nhìn qua nhìn lại cũng không được cái gì, mà mình quên là nhìn lại coi mình tu bằng cách nào, có đứng đắn hay không, có thực tâm hay không, có dồn hết cái nỗ lực mình vô đường tu mà mình có học được chữ nhẫn chưa. Nhẫn là phải chịu đựng, phải con đường nó dài mình không thấy cái gì nhưng mà mình vẫn phải làm, mình vẫn phải cố gắng. Cái đó là cái xây dựng cái niềm tin nơi cái khả năng của mình, thì mình mới xây dựng cái đức tin của mình. Đức tin của mình là con người tu nó phải có chữ trung tín. Trung tín là mình đã chọn con đường vô vi, là mình muốn trở về sự thanh nhẹ, mình phải giữ con đường nó đi hoài, cái chết cũng phải giữ. Thì cái đó là bề trên sẽ chứng tâm cho mình được bao nhiêu hay bao nhiêu theo cái công năng của mình, nhưng mà cái tâm mình được chấm chấm là trung tín. À, thành tâm lo tu hành mặc dù không có thấy được cái gì nhưng mà nó có sửa là có tiến, có sửa là có tiến. Còn mình không chịu sửa đổi những cái tập quán, những cái tánh hư tật xấu của mình thì mình vẫn ở cái vị trí đó thôi, mình không có được tiến hóa. Thành ra mình phải tập trung làm sao cho mình tiến hóa mới được, chứ đừng có để mà cho cái đời nó lôi cuốn mình đi đâu thì mình trôi theo đó.
Khối óc chúng ta, khối óc chúng ta đang có, bộ ruột chúng ta đang có, bộ ruột là cung ứng, là rễ cung ứng được cây, là cái miệng chúng ta ăn bậy thì tất cả nó cũng cái sự ô trực làm cho ngũ tạng bất ổn. Và chúng ta biết được rồi thì cái rễ lúc nào cũng có cái phần nước tốt lành đến với nó, tự nhiên cái cây nó xanh tươi. Những cái rừng mùa hoang vu như thế này, cây xanh tươi, các bạn dùng nó không có cái gì ô trực, luôn luôn thanh khí chuyển giải cho nó, không có gì ô trực, không có nghiệp sát, không có giết giống này nuôi giống nọ, không có vụ đó. Cho nên cái đó là tạm nhất thời thôi, nhưng rồi đây người con người ý thức được nguyên năng sẵn có, nguyên khí sẵn có thì vui hòa với vũ trụ, thì cơ tạng chúng ta với vũ trụ là một, đâu có thiếu thốn chỗ nào. Nhưng mà chúng ta xa cách quá nhiều, tưởng đâu ta được ổn định hơn, không phải ổn định. Nếu chúng ta không hòa tan không bao giờ ổn định. Nếu cái hồn các bạn không xuất ra không bao giờ bạn bạn biết cái luật tu nó thế nào, phải đang tu để thanh tịnh ổn định mới xuất ra. Nếu mà không thanh tịnh không ổn định không có bao giờ xuất ra được. Cho nên con người ở thế gian
đó, ở đây thầy nói mình có khối óc, ở dưới mình có cái bộ ruột. Thầy nói bộ ruột là nó cung ứng, nó cũng như là cái rễ, nó cung ứng cho cái cây vậy. Con người mình cái óc, nguyên cái thân thể mình cũng như cái cây vậy. Mà cái rễ, cái bộ ruột là nó cung ứng, tại vì mình ăn vô thì cái bao tử nó tiêu hóa, nó tiêu hóa rồi nó mới phân ra loại này loại kia là nọ, thì nó mới những cái khi mà nó chạy qua cái bộ ruột á thì nó sẽ thải ra những cái gì mà cặn bã thì nó phải thải ra qua đường tiểu tiện và đại tiện. Mà trong khi về vật chất á thì nó cũng thải ra bằng cái ruột của mình. Nhưng mà nói về cái phần điển á, như chúng ta đã ôn lại trong cái chương trình tu học Tiểu Thiên Địa phần 2 á, thì dưới cái hạ thừa của chúng ta nó có cái có cái tứ sa lộ, là cái đó là nó phân về cái luồng điển bốn ngã. Một cái nào trượt quá thì nó cho đi ra ngoài luôn, nghĩa là đi ra tiểu tiện và đại tiện, nó chạy theo cái phần thực. thực vật là cái phân của mình á, nó chạy ra cái phần nước tiểu của mình nó cũng chạy ra, mà ở trong đó nó có cái phần điển. Cái phần điển trượt á, thì nó trượt quá mà không có lưu lại ở trong cái thể xác mình á, thì nó chạy ra ngoài. Thì cái phần mà ở lại, giữ lại, giam giữ lại trong cái thể xác mình, rồi cái phần mà nó ăn năn sám hối, rồi một cái phần nữa là nó tiến lên trung thiên của thế giới của cái bản thể, rồi nó tiến lên đó. Thì đó, thì cái như chỗ cái bộ ruột đó thì nó tùy theo nó chỗ đó trượt hay là nhiều hay ít, tại vì nó cũng cung ứng cái điển cho cái cho bộ đầu, cho ngũ tạng. Mà nếu mà cái chỗ đó nó trượt nhiều quá, là mình đem cái trượt vô nhiều quá thì cái đầu óc mình nó cũng bị trượt, mà bộ đầu óc mà nó bị trượt á, là nó cũng bị là động loạn ghê lắm. Thì cái nói thành ra cái chuyện ăn uống của mình á, mình thấy nó là tầm thường, nhưng mà thật ra nó có ảnh hưởng tới cái việc tu hành của mình, chứ không phải mình có thể tách nó ra một bên được. Cái đó nó thuộc về tam đại sự, ngày nào mình cũng phải làm á. Cái sự mà quá quá sanh sanh á, nó qua cái phần ăn uống của mình nó cũng có, mà nó ảnh hưởng tới mình. Cho nên tại sao mà mấy cái người tu mà thức tâm á, người ta lại thích ăn chay. Vì ăn chay á, mình không có rước cái sự ô trược. Thứ nhất là mình không có rước cái máu động loạn, cái sự ô trược vô thể xác mình. Thì cái xác mình nó cũng được tốt hơn, và về cái phần điển nó cũng nhẹ hơn. Khi mà mình ngồi mình thiền, mình hít thở, mình thanh lọc, nó cũng dễ dàng hơn là nó quá trượt. Khi mình quá trượt, cái pháp luân thường chuyển của mình làm á, nó cũng không có tốt bằng đâu. Khi mà mình thanh, mình ngồi mình hít thở, nó cũng chuyển cái thanh khí nó cũng nhẹ hơn. Nhưng mà cái đó, cái việc ăn uống đó, mình thấy nó cũng quan trọng chứ không phải quan trọng. Cho nên những người mà tu mà họ thức tâm rồi á, thứ nhất là họ ăn ít lại, vừa đủ ấm bụng thôi, không còn mà để cho vạn linh ở trong này nó tham ăn như hồi xưa nhé. Thấy là ăn cái gì thích ngon là ăn, mà thiệt ra nếu mà mình suy nghĩ kỹ á, mình hưởng thức cái mùi vị đâu có được bao lâu đâu. Khi mà mình gắp một món ngon, mình bỏ vô cái miệng mình á, được bao nhiêu giây á, là mình hết thấy mùi vị rồi. Khi mà mình nuốt, mình nhai xong rồi mình nuốt là nó hết mùi vị rồi, nó đâu còn nữa. Thành ra cái chuyện đó nó không có phải là cái chuyện trường cũ. Nhưng mà phần ở dưới này nó chưa thức tâm thì con người nó chỉ có ăn chơi thôi, chứ đâu có làm gì khác hơn. Vui là chỉ có bao nhiêu đó, mà bây giờ không cho nó vui nữa thì nó không có cái gì đổi, thì nó phải bám vô cái đó. Còn người tu mà ta thấy được cái sự thanh nhẹ là quý báu, cái tâm linh là quan trọng, thì họ mới hy sinh cái đó, hy sinh cái tánh tham ăn của họ. Cho nên thầy thường nói là hy sinh tánh hư tật xấu lại chỗ đó. Tại sao phải hy sinh? Cái chuyện đó mình thích quá mà bây giờ biểu mình bỏ là phải hy sinh chứ. Hy sinh là phải đổi cái gì chứ. Mình thấy là mình hy sinh cái này mình được cái khác, mình mới dễ làm. Còn mình hy sinh mà mình thấy mình không được cái gì, mình đâu có chịu hy sinh. Thôi ăn sướng hơn chứ, phải không? Bỏ cái tập quán nó coi vậy nó cũng khó chứ không phải đơn giản. Nhưng mà cái đó không phải là cao lắm, nhưng mà mình làm được cái đó là mình cũng được một phần thanh nhẹ, mình cũng được bước qua cái giới khác, chứ không phải là giỏi gì. Cái người ăn chay cũng không phải giỏi gì, nhưng mà họ đã chiến thắng họ được một phần thôi, còn phải tu nữa chứ đâu phải ăn chay mà thành Phật đâu. Người ta chỉ có một giai đoạn, nhưng mà giai đoạn khó khăn đầu họ đã qua được rồi á, thì họ dễ tiếp tục để tiến tới cái giai mấy giai đoạn tiếp, chứ không phải ăn chay là hay, không phải ăn chay là giỏi, nhưng mà ăn chay là họ đã chiến thắng được cái chính họ về cái việc tham ăn ở dưới thế gian một phần. Thì cái đó cũng tùy người thôi, chứ mình không có ép ai được. Nhiều người nó phải nhiều kiếp rồi mới bước qua ăn chay được, chứ không phải là một kiếp. Thành ra mình phải theo cái đà tiến của mình thôi, nó có ảnh hưởng. Không những về cái điển ô trượt thôi, mà nó lại tránh được một cái nghiệp sát nữa. cái nghiệp sát. Nghiệp sát là khi mình ăn mặn là mình dướng vô cái nghiệp sát. Là tại sao mình ăn mặn người ta mới giết con thú, người ta bán mình mua, nghĩa là không phải mình giết trực tiếp. Thời buổi này mình không có cắt cổ gà nữa, mình không có giết trực tiếp nữa, nhưng mà mình mua gà người ta giết sẵn, ví dụ dê bò người ta giết sẵn mình mua giùm ăn, nghĩa là mình đồng lõa với tội lỗi, mình đồng lõa với cái nghiệp sát đó, thành ra mình cũng phải lãnh một phần. Chứ không phải là nhiều người nói tôi ăn mấy đồ đó nó úp lạnh hết rồi tôi mua về tôi ăn, tôi không có nghiệp. Có chứ, không hiểu thì nói là không có nghiệp. Nhiều người trên mạng nó không có nghiệp, nhưng mà có nghiệp người ta không biết thôi. Thì cái nghiệp sát của một mình ăn là có gia đình mình ăn thì nó cũng còn ít. Nhiều người cái nghiệp sát nó nặng hơn là khi họ mở nhà hàng, họ không biết. Nhiều người ta không có biết cái nghề gì khác hơn là sinh sống, thì cái nghề đó là dễ sinh sống nhất. Thì họ mở nhà hàng, họ buôn bán, họ nghĩ đó là một cách để sinh sống, để làm ăn, để kiếm ăn vậy thôi, sống qua ngày. Nhưng mà vì vô ý thức họ dướng vào cái nghiệp sát. Nghiệp sát là họ phải giết mấy con thú, họ bán cho người khác ăn, họ sống trên xương máu của mấy con thú. Người ăn thì họ bị nghiệp sát của họ ít rồi, nhưng mà cái người bán lại nhiều, một ngày phải giết biết bao nhiêu con, thấy không? Thành ra cái nghiệp sát họ phải lãnh, cái nghiệp sát nó nặng hơn. Cũng như mấy người đánh cá cũng vậy, thì cũng phải đem cá về bán cho người ta ăn, nhưng mà cái đó là cũng là nghiệp sát. Một chiếc tàu đánh cá là biết bao nhiêu con cá, mỗi lần đi ngày đi 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 vớt biết bao nhiêu con cá. Thành ra cái đó nghiệp sát nó nặng hơn. Mà nghiệp sát á, lúc mà mình còn khỏe mạnh á, thì mình đâu có thấy mình bị gì đâu. Nhưng mà nó có ảnh hưởng. Một là tới gia đình, hai là tới tới mình. Tới mình phải đợi tới lúc mà mình gần chết á, thì lúc đó nó mới là hoành hành. Mình yếu á, thì lúc đó tụi nó mới trả thù. Thành ra mấy người nó chết lúc 2 năm trước khi chết nó khổ lắm. Nhiều khi nó làm cho mình cũng như là con gà bị cắt cổ vậy, mình nói cũng không được, mình cứ ớ ớ mình ăn ăn cũng không được, phải truyền cái ống vô để thực phẩm vô thôi, chứ ăn ăn cũng không được nữa, nói cũng hết được. Thành ra nhiều cái chuyện khổ lắm, mà nếu mà mình không có thấy, mình không biết thì mình không có sợ. Mình đã giết nấm này nuôi giống nọ, mình người tu thì mình hiểu được rồi, mình thấy cái nguyên khí là quan trọng, thì mình tránh đi cái nghiệp sát là mình lo cho tương lai của xác và của cái hồn mình, hai thứ rồi. Cái xác là trước khi trả cái xác là mình phải trả cái nghiệp sát đó, thì những con đó nó sẽ báo thù mình, nó làm mình bệnh hoạn mổ xẻ đủ thứ hết á. Hồi xưa mình mổ nó như thế nào thì bây giờ mình cũng bị mổ lại như vậy. Hoặc là nó ảnh hưởng tới gia đình, nhiều người có con cái tự nhiên bị gặp tai nạn chết chóc, gia đình nhiều khi bị ly tán, không có được cái hạnh phúc như ở thế gian. Có nhiều cái trường hoàn cảnh đó tôi cũng đã chứng kiến rồi, chứ không phải là không chứng kiến. Chứng kiến nhiều người có nghiệp sát như vậy rồi. Thành ra cái chuyện ăn á, là cái chuyện tạm nhất thời trong một cái kiếp này thôi, nhưng mà mình không khống chế nó thì con đường tu mình nó cũng bị trì trệ, chứ không phải không. Mặc dầu mình có cái pháp thật nhưng mà không có đủ đâu, mình không có cái trình độ căn cơ của mình không có đủ để đẩy nó ra hết rồi. Thành ra mặc dù thầy đi nữa, lúc mới ông tự kêu cái thầy ăn mặn thầy đâu có chịu, bảo đảm ký bảo đảm mà cô không chịu ăn. Tới lúc mà thầy có trình độ rồi á, thấy được con thú á, thì lúc đó thầy mới dám ăn. Nhưng mà thầy ăn là cái ăn chay là cái chuyện của thầy thôi, thầy không có lấy cái ăn chay của thầy mà ép những người khác ăn chay như thầy. Cho nên vô vi thầy cứ tha lỏng, tùy trình độ của mọi người ăn được cái gì ăn. Rồi thầy nói tu một thời gian ấy, thì tự nhiên nó bước qua ăn chay. Nhưng mà cái đó khó, tu một thời gian bước qua ăn chay cũng có, nhưng mà cái đó số ít thôi, phần lớn là bị dướng cái tập quán, khó khó bỏ cái đó lắm. Quen à, mà mình không có đủ ý chí, mà không có hiểu được con đường đi của mình đó, thì mình khó dứt khoát. Mình hiểu được đó, thì mình dễ dứt khoát hơn. Thầy mặc dù thầy không có bắt mình ăn chay nhưng mà trong những cái bài giảng của thầy lâu lâu nó cũng lòi ra hoài. Nhiều khi mình không có muốn bàn tới cái chuyện đó nữa nhưng mà nó cũng trở lại thì mình nói vậy thôi. Chứ không phải là ép mọi người phải làm gì, mọi người làm theo cái trình độ của mình thôi chứ đâu có ai ép ai được, thầy cũng không có ép ai, thầy để tự nhiên. Người nào tự thức thì làm, không thức thì cứ tiếp tục như vậy thôi không sao hết. Nhưng mà mình hiểu là cái hậu quả nó như thế nào thì mình phải biết. Mình tu là mình phải hiểu, mình không thể nói là mình không hiểu được. Nhưng mà mình làm chưa được á, là cái chuyện của mình thôi, trình độ của mình. Chứ không phải nói là mình không biết, không có sao. Không có sao là không có được. Thì nói là cái vũ trụ với chúng ta nó xa cách quá nhiều. Xa cách là cái chấn động lực, chấn động lực của vũ trụ nó quá nhẹ mà cái chấn động lực của chúng ta thì nó quá nặng, thành ra nó cách xa, nó không có hòa hợp được. Nó không có hòa hợp được thì mình đâu có thanh tịnh. Thầy đã giảng đi giảng lại nhiều lần, muốn đạt tới thanh tịnh là chúng ta phải hòa hợp với, hòa tan với càn khôn vũ trụ, nghĩa là cái chấn động lực của mình phải thanh nhẹ như vậy đó để nó hòa với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Lúc đó mới là ổn định, lúc đó mới là ổn định, mà lúc đó mới là thanh tịnh, mà lúc đó là xuất ra được rồi. Mà cái đó là mình thì không không có tới trình độ đó, nhưng mà mình phải hiểu để mình hướng về cái hướng đi đó thôi. Chứ nói mà mình đạt như thầy á, phần lớn là nói dốc không, khó lắm, này phải dày công mà căn cơ dữ lắm mới hòa tan được với càn khôn vũ trụ mà xuất ra luôn. Còn mình nghiệp lực quá nhiều xuống đây, căn cơ nó còn nặng, thành ra đi bị dính líu quá nhiều chuyện, thành ra cái căn cơ nó nặng, học đạo cũng khó khăn, nhớ cũng khó, mà chú tâm tập trung vô đạo nó cũng khó, nó bị lôi cuốn đủ điều. Cho nên mình phải cứ tiến theo cái trình độ của mình đã gặp cái pháp rồi thì mình cứ mượn cái pháp này để tiến hướng về cái hướng đi đó, chứ mình không có nói là mình đạt được, khó lắm.
Thì chúng ta thắng sáng suốt rồi, chúng ta mới về nguồn cội. Còn thiếu sáng suốt làm sao trở về nguồn cội? Cho nên chúng ta tu tới thanh tịnh, sáng suốt mới biết đường về nguồn cội. Còn không hành làm sao làm được? Dùng lý thuyết, xem sách, nói đủ thứ hết, nhưng mà không hành, không chịu sửa. Ở trong này có tánh có chút xíu thôi, giận người ta không mà giải quyết không được. Giận thôi à, hờn thôi mà giải quyết không được. Không khai triển nổi cái đó là bị kẹt ở trong điểm đó rồi.
Rồi, ở đây thầy nhắc cho mình những cái tánh mà mình cần phải sửa. Nhiều khi mình nói tôi đâu có tánh gì sai đâu mà sửa, phải không? Mình thấy mình sống cũng bình thường, ngày nào cũng như ngày đấy, đâu có gì sai đâu sửa. Ở đây thì thầy nhắc cho mình, nói cái tánh giận hờn không á, cũng là giải quyết không được. Mình ra nhiều khi mình giận hờn nhưng mà cái lúc mình giận rồi mình hết giận, mình đâu có nhớ, mình đâu có biết là cái đó là cái tánh sai của mình. Thành ra có chút xíu thôi đó, chưa có nói tới mấy cái tánh khác. Nói cái tánh giận hờn không mà cũng không giải quyết được, ta chọc chút xíu là giận à, thì là mình chứng tỏ là mình không có khai triển được bên trong luồng điển mình không thông. Thành ra khi mà cái trượt điển bên ngoài nó tấn công vô, nó đụng vô là nó không có giải ra được, nó bị kẹt. Còn cái người mà giải thông rồi đó, nó vô là nó ra liền, nó không có ở lại, nó không có bị kẹt ở trong. Còn của mình nếu mà mình bị kẹt ở ngoài nó phóng vô cái gì vô được là nó dính vô trong tâm mình liền, nó không có giải ra, mình giữ lại. Không, nó chửi mình cái mình giữ lại. Còn cái người thanh nhẹ chửi họ cũng như gió thổi vậy đó, cho bay luôn, không có nhớ gì, hỏi có làm gì cái chửi mình không, nó không không nhớ. Đó là nhẹ rồi đó, thông rồi đó. Người ta phóng cái trượt tới mình không có ôm gì, quá giải liền. Thành ra thầy nói nổi cái giận không á, mà cũng không sửa được. Thành ra nếu mà mình không biết cái gì sửa thì hỏi có giận không? Nhiều khi người ta chửi mình oan ức mình có giận không? Thấy không? Chửi trúng á, thì nhiều khi còn giận nữa. Mình chửi oan ức á, còn giận dữ nữa. Oan ức á, mình cũng phải nhìn nhận mình không sao. Mình biết người đó bị bệnh mới làm cái chuyện đó, mới nói bậy như vậy. thành ra mình không có giận. Thành ra nói cái chuyện giận hờn chút xíu thôi, thầy nói có chút xíu thôi mà giải quyết cô không được. Rồi mình nói mình về nguồn cội làm sao? Về nguồn cội là phải sáng suốt. Mình tu từ cái chỗ tâm tối mình không hiểu gì, đi tới cái chỗ càng ngày càng sáng suốt hơn, mình hiểu được nhiều chuyện hơn, mình thấy được cái sự sai trái của mình hơn, đó là mình sửa được, đó là cái đó là mình đã tiến rồi. Thành ra phải hành, hành là phải sửa, chứ không có dùng lý thuyết nói mà không có làm. Nói đạo hay lắm nhưng mà tánh tình không sửa thì cái đó không có đi về nguồn cội được. Về nguồn cội là phải có sáng suốt, mà muốn có sáng suốt là phải có thanh tịnh, mà muốn có thanh tịnh là mình phải gia tăng cái chấn động lực của mình lên, phải gom cái điện lại, không có để cho nó phân tán lo chuyện này chuyện nọ, toàn là chuyện đời không à, mà nó làm tiêu hao biết là bao nhiêu, phân tán cái luồng điện của mình mà mình không hay, tại vì đâu có bao giờ mình ngồi mình gom lại đâu mà mình biết cái đó là quý.
Hồi đó thầy tu tới tới bao nhiêu năm thầy mới thành tựu rồi thầy?
Hồi đó tu ban đầu tu 6-7 tháng rồi thấy đi đây đi đó vậy thôi, cũng chưa có thanh tịnh đâu. Tu tới lúc mà mọi người tới tìm đó, tới tìm thầy đó và hỏi đạo, lúc đó bắt đầu thanh
Tự nhiên nó thành tựu.
tịnh, tự nhiên thanh tịnh. Bởi vì nếu mà mình không thanh tịnh, người ta hỏi không biết đường trả lời, đâu ai tới nữa. Tự nhiên nghĩa là bề trên chứng, bề trên chứng là mình mới được làm cái việc đó, mà làm việc đó thì càng ngày càng thanh tịnh,
Thấy cái quý giá của nó nên tự nó như vậy cao quá
sáng suốt đó mới trả lời được. Chứ người ta tu mấy chục năm trong chùa, người ta ra người ta hỏi biết đường đâu trả lời, mà mình chưa coi cuốn kinh nhưng mà vẫn trả lời trôi chảy, phải bề trên chiếu cho mình thì mới chứng minh là có ông trời ông Phật rõ ràng ông chiếu cho mình mới có sự sáng suốt đúng. Chứ còn căn bản mình làm gì có. Thấy không?
Cho con dạy được căn một tầng của chúng thanh hoàng mà dạy được.
Thì con cứ niệm Phật thôi, con không đừng có dạy. Bắt nó niệm Phật thì trong đó nó niệm Phật, nó thích rồi đó. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó mình nghĩ là nó phải nghe, bởi vì nó phải đồng trong cái khác của mình. Nó niệm Phật y như mình rồi, cho nên ta rảnh là cái niệm Nam Mô Di Đà. Thấy không? Niệm thường niệm vô việc niệm nhưng mới được.
Cũng như là con khi mà con tới con kêu nó niệm Phật đó thầy, con giảng dạ nhiều bạn con nói con niệm trước con niệm con nào khi con nhớ nó quên thầy, không con mù con khóc quá kìa, bây giờ con tỉnh dậy con nhớ cũng như là thầy khóc với chúng con
từ từ từ
từ yêu chúng con con lấy làm
rồi cứ niệm ban ngày mình cũng rảnh cũng niệm. Bây giờ hồi nào giờ mình bắt nó thâu cái phức tạp lộn xộn, bây giờ mình kêu nó thâu cái sự thanh tao hết là nó quen. Cũng trong gia đình mình, gia giáo mọi người đều lo học hành, mọi người đều nói những chuyện tươi đẹp thì trong cái gia đình đó ảnh hưởng tốt. Thấy không? Mà mình nói chuyện hung hăng đánh đập này kia cái nọ thì cái gia đình đó sẽ học cái chuyện xấu thôi. Thấy
không? Thầy, mình làm sao mình vừa cứu được mình mà vừa cứu cho người khác không có khổ gì mình nữa?
Cho nên mình phải cứu mình trước, là mình phải niệm thường niệm vô biệt niệm thì nhất lý thông vạn lý minh. Mình thông được nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thì nhiên hậu thì tất cả đối diện của mình cũng Nam Mô Di Đà, sau lưng mình cũng Nam Mô Di Đà Phật, mình nơi nào cũng là ở trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, thì những người đối diện của mình cũng là nằm trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, thì tại sao mình sáng suốt thì mình thức tâm họ cũng như mình có gì đâu, mình cho thấy họ là vô cùng thì họ đâu còn bị kẹt nữa. Còn họ chưa thấy họ thì họ thấy cần phải dựa nương nó mình. Mà họ thấy họ rồi thì họ tự chủ nó cần dựa nương nó mình.
Thành ra cái khó phải làm sao cho họ thấy họ.
Chứ sao? Bây giờ mình phải mình thấy mình chứ. Mình thấy mình mới ảnh hưởng họ. Khi mà họ gặp mình là gặp cái từ điển thanh nhẹ. Và cái thương yêu khác, không phải thương yêu trần trược.
Nó phản ảnh cái tâm tánh
đó, của mình. Đó, thương yêu khác, không phải thương yêu trần trược.
Thành ra mình chuyển cái luồng điển của mình trước hết nè.
Đó, mình đó phải lo mình trước. Mình cứ lo mình trước, mình lo mình ngu, mình thấy mình thiếu thốn, mình thấy mình thiếu sáng suốt. Mình phải tu mình mới sáng suốt. Mình càng sáng suốt thì mình càng giúp đỡ được những người nào mà gần mình.
Là ai nói gì nói, mình cứ lo tu thôi.
Mình lo tu thôi.
Ai muốn làm
bởi
gì
vì, làm. Muốn làm gì làm, cái chuyện ngu của mình phải giải quyết. Chứ bây giờ người khác không giúp đỡ mình đâu. Chỉ mình mới giúp đỡ được mình. Nó khác hết.
Thầy hỏi hồi đó thầy tu bao nhiêu năm thầy mới thanh tịnh? Thì thầy nói hồi đó thầy tu 6-7 tháng là thầy xuất ra được rồi. Thầy ở trên xuống mà. Bây giờ thầy lập lại trật tự chút xíu cho cái thể xác này, cái thể xác mà mượn thì thầy ra được. Thì tu tới lúc nhiều người tới tìm thầy hỏi đạo, lúc đó mới bắt đầu thanh tịnh thôi. Chứ lúc mà mới xuất ra cũng chưa có thanh tịnh nhiều, như là ra đi được vậy thôi. Mà thầy nói nếu mà mình không thanh tịnh, nếu mà thầy không thanh tịnh người ta hỏi thầy đâu có biết đường trả lời, nhiều cái kinh Phật thầy đâu có học đâu. Nhiều người tu tu trong chùa mấy chục năm mà hỏi người ta trả lời không được, mà thầy không có đọc kinh Phật mà thầy trả lời được, là có những cái sự sáng suốt hơn người. Sự sáng suốt đó do đâu mà có? Là do bề trên chiếu, bề trên chứng chứng minh là có ông trời ông Phật chiếu cho, bơm cho mình thêm cái sự sáng suốt đó. Chứ thầy nói căn bản thầy cũng không có, mà nhờ cái sự thành tâm bề trên cũng chứng và chiếu. Thì các bạn đã hỏi tại sao mà dạy lục căn lục trần hoài mà dạy không được, như là tánh hư tật xấu tánh nào nó còn tật nấy. Thành ra mình may mắn á, mình biết cái cách căn bản mà để dạy cho lục trần, dạy cho lục căn lục trần, không phải mới vô mà mình biểu nó làm cái này cái kia mà nó nghe mình. Tại sao nó không nghe mình? Là tại vì cái trình độ của nó không có biết tu, nó không cùng cái tần số với mình. Thành ra mình nói nó không có nghe, mình nói nó ngồi nó cũng làm theo nó à. Mà mình may mắn á, mình tìm ra được cái then chốt trong cái việc niệm Phật. Hồi đó thì thầy kêu niệm Phật thôi, nhưng mà niệm Phật bằng cách nào để cho lục căn lục trần nó nghe mình? Thầy đi kêu là, lúc đầu là khi kêu đừng có dạy nó, bắt nó niệm Phật. Nhưng mà không có dạy nó, mà tại sao bắt nó niệm Phật mà nó nghe mình? Thì giúp cho nó tập cái niệm Phật đó, rồi nó mới thức. Lúc đó mình nói đạo nó mới nghe. Khi mà mình nâng cao cái tầng điển của lục căn lục trần lên á, thì lúc đó mình nói đạo nó mới nghe. Còn cái tầng điển mà nó thấp quá, mình nói gì nói nó không nghe, nó không hiểu. Anh đấy cũng như không à, nó làm theo cái ý của nó. Nó không nghe, nó không hiểu á, thì nó làm theo cái ý của nó. Thì rốt cuộc mình đâu có dạy nó được. Thành ra mình may mắn là mình đã hiểu được cái pháp niệm Phật đúng là cái quan trọng á. Là khi mình vô là mình phải hạ lệnh cho tụi nó đồng niệm với mình, vạn linh toàn thân chứ không có trừ đứa nào hết nha, không phải lục căn lục trần không mới kia khỏi niệm, tất cả đều phải niệm hết, nghĩa là vạn linh toàn thân phải đồng niệm như phần hồn. Thì cái đó là cái căn bản để mình đi tới cái dạy lục căn lục trần. Tại vì cái phần đó mà không có là nó không có biết niệm Phật, nó không có trình độ nâng cao lên á, là mình nói gì nói nó cũng không nghe, nó cũng không hiểu và nó làm theo ý của nó. Thành ra nhiều người nói dạy dạy lục căn lục trần chứ dạy đâu cũng được. Thì giờ người nào nói dạy lục căn lục trần chứ hỏi dạy bằng cách nào, nói nó đâu có nghe. Thì trước hết á, mình phải niệm Phật như vậy, đều như vậy. Khi mà nó chịu niệm rồi, nó thức rồi á, mình nói nó hiểu, mình nói nó chịu, không có chống đối, không có đề nghị bậy bạ nữa. Thì lúc đó mới kêu là mình sẽ từ từ đi tới cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Là khi mà mình trở về làm chủ mình á, tụi nó chịu nghe mình rồi đó, là nó không có làm cái gì mà nó không hỏi ý kiến mình, mà mình nói cái gì nó cũng phải nghe. Cái lúc đó kêu là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là mình đã trở về làm chủ được cái bản thể rồi đó. Mình nói một tiếng là ở dưới này hưởng ứng liền. À, mà mình kêu một cái hạ lệnh là ở dưới nó cũng phải đồng hít như mình, đồng khí mà, hít vô một hơi một, cùng một cái nhu cầu đó. Đó là nhờ mình biết được cái phương pháp mà niệm Phật. Với cái lúc mà lúc này thầy chỉ kêu là niệm Phật thôi, thầy đâu có chỉ cái cách mà phải hạ lệnh cho lục căn lục trần. Sau này nhiều người kẹt quá thầy mới mấy tụi này nó chưa có trình độ, thành ra nó phải đi từ giai đoạn một. thì mới chỉ cho mình cái cách mà hạ lệnh cho lục căn lục trần niệm. Cái đó rất là quan trọng, mà người nào mà không biết cái đó cho niệm cả đời cũng không làm gì được, không có trợ gì, có mình niệm mà ở dưới nó không có niệm. Mà mình cần là tụi nó phải niệm với mình mới tu được, mình sửa mình mới được. Còn tụi nó không niệm là không bao giờ mình sửa mình được hết, mình vẫn làm theo ý nó. Rồi thầy ở đây thầy nói niệm thường niệm vô biệt niệm, rồi thầy dắt mình đi cao quá, trong khi trình độ căn bản của mình chưa có. Năm này chắc khoảng năm 81, 82 gì nè. Cái trình độ nó, thầy nói thường niệm, thầy nói một cách dễ dàng, tại cái trình độ của thầy đạt tới đó rồi, thành ra thầy chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà thầy quên mất là cái trình độ của học trò nó rất là ít, không có thể nào mà nó làm được thì thường niệm niệm còn không xong, sao đi tới thường niệm vô biệt niệm được. Thành ra nhiều người không hiểu thì cũng bắt chước lặp lại như vậy mà không có đi tới đâu, rồi chán nản thì cũng bỏ đạo luôn, là tại vậy, không hiểu là cái gì. Cái thời buổi này thầy chưa có vô chi tiết, đi coi coi năm nào nha, năm nào, năm tám mấy, 81, năm 81 là thầy mới qua Pháp à, thành ra chưa có đi vô chi tiết. Thành ra mình thời đó mình tu cũng bị dài dạch chứ đâu có biết cái căn bản mà tu như thế nào cho nó đàng hoàng, đâu có biết niệm Phật. Thầy cứ kêu mình niệm Phật, mà niệm Phật cứ niệm vậy không có ích lợi gì hết. Thành ra cũng hên là sau này mình tìm được cái đó là cũng là cái điều quý cho mọi người, là không có bị nữa. Thành ra đi từ từ, cái không phải mình biết là xong, mình biết là để mình tập cho nó đi đúng cái phương pháp để từ từ mình đi tới đó, còn không biết là cả nhiêu tiêu luôn, không làm gì được hết, thì mình cũng may mắn đi. Thầy nói rồi cứ niệm ban ngày mình cũng rảnh cũng niệm, thì lúc này thầy kêu mình niệm nhiều thôi, nhưng mà thầy không có chỉ cái cách. Thầy kêu lục căn trần vạn linh nó đồng niệm với mình mới niệm được. Còn mà nếu tụi nó không niệm, mình mới niệm chút xíu là nó tạp niệm lôi cuốn mình đi chỗ khác rồi. Thì hồi nào giờ mình thâu cái phức tạp bên ngoài vô nhiều quá, ở trong này nó lộn xộn hết trơn, tụi nó đâu có biết trật tự là cái gì, đâu có biết sự thanh nhẹ là gì, toàn là thu thập cái chuyện bậy bạ bên ngoài không, sự động loạn bên ngoài không. Rồi bây giờ mình kêu nó thâu cái sanh cao nó đâu có hiểu đâu, mình có nói đạo cái hay cái mấy cho nghe băng thầy hay cái mấy nó cũng quên hết à, mà nó cũng không làm được, mà nó cũng khó hiểu, mà cũng khó nhớ. Cho nên mình phải tập cho nó. Thời này thầy chưa có dạy mình niệm Phật đàng hoàng, tại vì thầy tưởng mình cũng như thầy niệm là xong, niệm tới thường niệm vô biệt niệm quá dễ đi. Thời này thầy giảng cũng trên cao không à, thông được nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật không? Mình thông được nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật chỉ có thầy thông, với mình sao mà thông, thì cái đối diện của mình cũng là Nam Mô Di Đà Phật, là ông thầy ông thấy vậy đó, ông nói chuyện của ông không mà ông nói mình, trong khi cái căn bản mình chưa có biết làm gì hết, thì cũng phải từ từ. Ông mới tới mà ông đâu có trao cho mình hết được, từ từ trao cho mình, mà trao cho mình là nhiều người còn chưa nắm được. Đó, thấy xung quanh mình toàn là Nam Mô Di Đà Phật không, là ông đang nói chuyện của ông á. Mình cho họ thấy họ là vô cùng thì họ đâu có bị kẹt nữa, thì đó ông thầy ông giảng giải sao cho người ta thấy họ, người ta là vô cùng, nghĩa là phần hồn bất diệt và có thể tiến tới vô cùng, là ông thầy ông làm cho mình sao làm. Thành ra mình á, ông dặn là trước hết là mình phải lo cho mình trước, phải lo sửa mình thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới ảnh hưởng đến người khác.
Dạ, con cái chữ hai chữ lễ độ.
Cái lễ độ là cũng là ở trong cái sáng suốt. Khi mình có lễ độ là mình muốn những người đối diện với mình tương ứng như mình, hiểu chưa? Trong cái hòa đồng thương yêu. À, con người mà không có lễ độ, tiên học lễ hậu học văn, trước hết phải học lễ rồi sau mới học văn. Mà con người không có lễ thì không có nhẫn, không có nhẫn làm sao mà học được văn chương. Phải kiên nhẫn đó. Cái lễ là tạo cái nhẫn, nhẫn tánh của con người. Có người vô lễ thì đâu có nhận. Thấy không? Cho nên mình tu ở đây là trọn khóa. Khi mà các con ngồi sơ hồn pháp luân thiền định là học nhận, học lễ.
À,
lễ nhiều lắm, bởi vì thanh nhẹ. Nhận mới tiến đưa sự thanh nhẹ. Thì mình nhận mình mới tới chỗ đó. Còn không nhận làm sao mà tới chỗ đó được. Có lễ người ta mới cho vô nhập môn. Người ta muốn bước vô nhà mình mà người ta hằng học, ai mình đâu có thích người ta bước vô nhà. Anh vô phải hỏi chủ nhà lễ độ mới bước vô. Thì mình tu ở đây mình thanh nhẹ mình mới nhập thiên môn được.
Có lễ là thầy tắt hay là tu?
Là tại mình thiếu nhẫn, bởi vì mình thâu cái ngoại cảnh. Cái hồn mình chứ, cái hồn mình tâm tối. Thấy chưa? Cái hồn mình sáng suốt thì mình phải học cái nhẫn. Cái nhẫn là cái lễ. Cái nhẫn quan trọng. Đấy không? Mà cái nhẫn là cái lễ. Sau cái nhẫn rồi mới thực hiện từ bi. Mà sau cái từ bi mới là dũng. Đấy không? Bởi vì từ bi là mình nắm được cái khí giới tình thương và đạo đức. Dũng là đi tới chứ có gì đâu. Đấy không? Mà mình thiếu tình thương và đạo đức mình đi tới đâu? Đi tới đâu họ cũng ghét mình. Mình có tình thương và đạo đức đi tới đâu họ cũng thương mến mình. Cái đó kêu bằng dũng đó. Trong lúc người ta không dám nói chuyện với mọi người mà mình dám nói chuyện với mọi người là mình dũng gì nữa. Mà mình nói với sự sáng suốt, với sự từ bi thương yêu, với mọi sự nhẫn nhục sẵn có của mình, để phóng cái thanh điển cho họ. Nghe không?
Rồi, ở đây thầy giải cho mình về cái chữ lễ. Cái lễ độ là ở trong cái sáng suốt. Khi mình có lễ độ là mình muốn những người đối diện với mình tương ứng như mình. Thì trong cái sự hòa đồng thương yêu đó, con người mà không có lễ độ là không được. Tiên học lễ hậu học văn. Nà, cái chuyện gì trước trước tiên là cũng phải học cái lễ trước. Ở dưới đời cũng phải học cái lễ trước. Mà có người mà không có lễ thì không có nhẫn. Tại cái nhẫn nó tạo cho mình cái lễ. Không có nhẫn làm sao mà học được cái văn chương. Văn chương nó khó. Thành ra nếu mà mình phải có cái nhẫn rồi mình mới học được cái văn. Học văn chương là nó cũng khó. Mà mình không nhẫn mình đâu có tiếp tục hoài. Mình đâu có kiên trì để học cho tới nơi tới chốn để cho mình học được cái văn. Thành ra bất cứ cái chuyện gì trên thế gian hay là về tâm linh, tất cả đều phải có cái nhẫn đi trước. Ở đời thì người ta cũng phải bắt mình học cái chữ nhẫn, học từ cái dễ dễ, từ từ học tới cái khó. Đi vô chùa thì cũng phải học nhẫn, cho quét lá đa. Thì mình đi tu thiền thì cũng phải học nhẫn, đêm nào cũng phải ngồi làm bao nhiêu chuyện đó, ban ngày cũng phải làm bao nhiêu chuyện đó, làm hoài. Là nhẫn, mặc dù không có thấy tiến bộ gì nhưng cũng phải làm hoài. Rồi tới ngày mà nó thức tâm thì nó sẽ nhanh hơn chút. Thành ra trước hết là mình phải học cái nhẫn thôi. Mình không có nhẫn là mình không có làm gì bôi. Mới vô tu chút xíu rồi thấy khó khăn cũng không được gì rồi bỏ. Là đâu có đi tới nơi. Là mình phải học cái nhẫn trước. Mà cái nhẫn á, thiếu lễ nhiều á, ở trên á, áp dụng cái lễ nhiều là cần cái sự thanh nhẹ. Mà mình không có nhẫn á, mà để giải tỏa những sự ô trợ của mình từ nhiều kiếp á, làm sao mình thanh nhẹ được. Mình không có đủ thanh nhẹ thì mình đâu có gia nhập vô cái khối thanh nhẹ, mà cũng mình bước vô cũng không được, mà mình cũng không ai đón tiếp mình. Mình tới đó mình bị cái màn điện nó chặn lại, mình trượt quá thì mình bước qua không được, là cũng là nó loại bỏ một phần rồi. Rồi thêm mình không có lễ thì mình đâu có tiến gần được cái người thanh nhẹ. Thấy không? Thành ra thầy nói có lễ người ta mới cho nhập môn, mới cho vô cửa. À, mà tới nhà mình mà có người vô lễ hoàng học đó, đâu có ai thích cho mình vô. Thiếu nhẫn đó, thiếu nhẫn đó là không được. Mình tại vì mình thiếu nhẫn đó là tại vì mình thâu thập cái ngoại cảnh quá nhiều. Thì cái tâm mình hướng ngoại, tứ quan hướng ngoại. Tâm mình hướng ngoại là mình chỉ rước cái ngoại cảnh vô thôi à. Bên trong này mình không biết mình có gì mà mình không có sắp xếp trật tự cho nó. Thành ra cái hồn mình nó tâm tối. Thì cái hồn mà khi mà Nó sáng suốt rồi nó học học cái nhẫn. Học cái nhẫn là học cái lễ đó. Cái nhẫn quan trọng là mình học được cái nhẫn là mình có lễ. À, mà cái nhẫn là cái lễ. Sau cái nhẫn rồi mới thực hiện từ bi. À, tại sao thầy nói là sau cái nhẫn là mới thực hiện từ bi? Thì mình nhẫn là mình chịu đựng, mà mình chịu không có nôn nóng mà mình chịu đựng được có cái gì mà khó khăn, oan ức mình cũng chấp nhận được, mình cũng chịu đựng được. Thì lúc đó mình mới tha thứ được, phải không? Còn người ta mới nói chửi mình chút là mình giận rồi á thì mình đâu có tha thứ được, mình không tha thứ làm sao mình đi tới từ bi được. Thành ra mình phải có cái nhẫn chứ, chịu đựng được, chấp nhận được. Thì khi mà mình có từ bi rồi á thì mình mới là dũng, là mình dám, mình có từ bi, mình vì mọi người mình sẵn sàng tha thứ thương yêu mọi người, là cái phần hồn mình nó mạnh rồi nó mới tha thứ người ta được. Nếu mà phần hồn yếu không thể nào tha thứ người khác được, những phần hồn nào mạnh rồi á mới tha thứ được. Thì lúc đó cái tâm từ bi nó bộc phát, cái người đó có tâm từ bi làm hại họ nhưng mà họ cũng không giận mà tìm cách cứu, đó là từ bi á, chứ không phải là cứu những người thương mình, phải không? Cứu những người tới hại mình. Thành ra thầy nói người tu thành đạo phải cứu luôn kẻ thù là ở chỗ đó, là không có kẻ thù, người nào cũng là mình phải cứu thôi. Thành ra từ bi rồi mới dũng, dũng là làm bất cứ chuyện gì cũng làm, để cứu người thì làm. Nắm được cái khí giới tình thương và đạo đức rồi đó, là khi mà mình học được cái từ bi là mình nắm được cái khí giới tình thương và đạo đức, là mình có tình thương với mọi người, là mình biết thương yêu, dù cho làm mình gì cách mấy hại mình cũng thương yêu, là mình nắm được cái khí giới tình thương rồi đó. Rồi đạo đức, chín phương trời, 10 phương vật, nhất tâm nhìn nhận cái chuyện mình làm là có đức, thì mình có đạo đức rồi, bề trên chứng mà. Thì có khí giới tình thương và đạo đức thì đâu có sợ gì nữa, thì cứ tiến tới thôi, tiến tới để cứu người chứ không phải để giết người. Thì đúng ra là dũng, bi trí rồi mới tới dũng. Trí là sự sáng suốt, bi là biết thương, trước hết là thương mình, xây dựng cho mình được nhẫn tánh, được nhịn nhục để mình đi tới biết thương yêu thật sự mọi người, rồi mới có sáng suốt. Sáng suốt là dũng, thấy rõ con đường đi thì đâu có sợ nữa, dũng tiến mà đi tới không có sợ nữa, nên bi trí dũng là ở chỗ đó. Còn nếu mà mình thiếu tình thương và đạo đức thì mình đâu có đi tới đâu, đi tới đâu họ cũng ghét. Mình có tình thương đạo đức đi tới đâu họ cũng thương mến, cái đó kêu bằng dũng. Trong lúc người ta không dám nói chuyện với mọi người mà mình dám nói chuyện với mọi người là mình dũng, và mình nói với sự sáng suốt, với sự từ bi thương yêu, với mọi sự nhẫn nhục sẵn có của chính mình để phóng cái thanh điển cho họ. Đó là nói thầy đó.
Cho nên chúng ta tu đây là xây dựng trở lại thân. Và chúng ta đang có học những cái bài học thương yêu trước mắt cũng như trong nội thức. Nhưng chúng ta xa Việt Nam, chúng ta thương yêu những người Việt Nam đau khổ. Cái đó cũng gỡ cái tâm thức cho chúng ta hiểu. Thấy không? Rồi chúng ta tu đây rồi chúng ta từ ở ngoài chúng ta mới thấy ra thôi. Người đó mang thể xác đau khổ, chúng ta đồng đau khổ với họ. Chúng ta thương yêu họ. Rồi thể xác chúng ta thế nào cũng là trong cái hành trình đau khổ. Cho nên trong cuộc hành hương chúng ta luôn luôn gặp trở ngại. Nhưng mà sau cái trở ngại đó là kết quả tốt đẹp. Chúng ta phải chấp nhận để tiến tới. Không có cái gì khổ đâu. Sau cái khổ là cái sướng mà. Cho nên chấp nhận để học, để đạt tới hạnh phúc. Cho thế gian nói hạnh phúc đâu có hạnh phúc. Giàu thiệt giàu, tỷ phú mà hai vợ chồng cũng thắc mắc với nhau, đâu có hạnh phúc. Đấy không? Cho nên chúng ta tu để trở về hồn vía mới thấy là hạnh phúc. Chung sống với nhau, bàn bạc với nhau, từ giờ sống tới giờ chết, rồi tới hồi sinh vô cùng, cũng là bàn bạc với nhau, mới đi tới vô cùng hạnh phúc ở chỗ đó. Cho nên thực hiện rồi thấy rõ, càng thực hiện càng thấy rõ. Bây giờ 1 năm tu, 1 năm khác. 1 năm tu, 1 năm tiến bộ. Rồi chúng ta tu 1 năm rồi bỏ 1 năm, thấy nó không có tiến bộ. Thấy rõ ràng. Mình không xây dựng cho mình, không ai xây dựng hết. Cho nên phải cố gắng. Ha?
Ừ. Thì nói đi nói lại thầy cũng nhắc tới sự thanh tịnh. Thì cái mục đích của mình tu là để trở về sự thanh tịnh. Mà mình chưa có thanh tịnh là mình chưa có làm cái gì được nhiều hết. Thì nếu mình nhìn cái cảnh khổ bên ngoài để cho mình thức tâm, mình thấy người đó mang cái xác đau khổ thì cũng ra đồng khổ với họ, thương yêu họ. Thì mọi người đều đông trong cái hành trình đau khổ hết. Trên cái cuộc hành hương của mình là luôn luôn gặp những trở ngại, nhưng mà mình hiểu là sau những cái trở ngại đó là cái kết quả tốt đẹp. Thành ra mình không có nản và mình cứ tiếp tục đi tới, có khó cách mấy mình cũng đi tới, rồi mình biết sau đó sẽ có kết quả tốt cho chính mình. Không có cái gì khổ hết, phải chấp nhận để học, để đạt tới hạnh phúc. Chứ ở thế gian ta nói hạnh phúc, chứ ở thế gian không có gì hạnh phúc. Giàu thiệt giàu, tỷ phú mà hai vợ chồng cũng thắc mắc với nhau đâu có hạnh phúc. Tu trở về với hồn vía mới thấy là hạnh phúc. Như là lúc đó trở về với cái căn bản thật sự, hồn vía là vợ chồng thật do trời sắp đặt, thì lúc đó mới thấy hạnh phúc. Chung sống với nhau, bàn bạc với nhau từ giờ sống tới giờ chết. Nghe là trong cái bản thể này, hồn với vía mà khi mà nó tương ngộ rồi, nó có chuyện gì á cũng bàn bạc với nhau để tìm một cái đường đi tốt cho cả hai, à, nó hạnh phúc ở chỗ đó. Thì một năm tu một năm khác, mình cố gắng tu sửa thì mỗi năm mình thấy mình có tiến bộ một chút. Còn một năm tu một năm bỏ thì nó không có tiến bộ, mình sẽ bị lùi. Tại vì mình không xây dựng cho chính mình thì đâu có ai xây dựng cho mình. Cho nên mình phải cố gắng, khó cách mấy cũng phải cố gắng đi tới được bao nhiêu hay bao nhiêu.
Một cái mà mình học thanh học được một lượt rồi học sao?
Học thanh học được một lượt là khi mình đạt tới thanh rồi là mình thử. Nhưng mà tối nay mình thiền được thanh nhẹ, mai nó gặp cái trở ngại thì hỏi hồi hôm tôi được thanh mà bên nay gặp cái trượt, tại sao tôi còn cuống cuồng trong cái trượt? Tôi chưa tỉnh, tôi phải cố gắng tôi tỉnh. Ngày mai tôi mong gặp cái đó còn nặng hơn nữa, tôi vẫn tỉnh thì thanh trượt một lượt. Tôi đã thanh rồi thì ở trượt không có nghĩa lý gì đâu. Thanh trượt một lượt rồi, thấy không? Tôi vẫn sống trong trượt, nhưng mà trong cái trượt tôi nó có cái thanh. Tôi ý thức rõ tôi từ cái trượt mà tôi đạt tới cái thanh ở ngày nay, và từ cái thanh này tôi trở về trượt, tôi vẫn là thanh. Thanh trượt một lượt tôi mới thấy rõ là tôi học hai hai lớp. Tôi ở trượt mà, mọi người đều ở trong trượt mà ra. Rồi bây giờ chúng ta đàm đạo, nói tới tiên Phật phải thanh đó. Và chúng ta phải trụ hẳn ở trong thanh rồi, chúng ta trở lại trượt thì chúng ta vẫn thanh. Trong trượt có thanh mà trong thanh có trượt. Nếu chúng ta nhiễu động một chút là ta trở nên trượt, từ cái thanh trở nên trượt. Mà từ cái thanh mà đỉnh một cái, từ cái trượt mà đỉnh một cái là trở nên thanh. Thấy không? Là chúng ta định để hiểu cái thanh. Rồi từ cái thanh trở lại trượt, động một chút coi thứ nó thế nào. Chúng ta trở lộn lại mới biết. Cho nên cái vô vi này nó thử hoài. Đêm hôm tu được nhẹ thì bên này được thử. Thì đó, khi mà mình hiểu được trong thanh có trượt, trong trượt có thanh, đó là ý thức của Thượng Đế, đâu phải ý thức người phàm. Ý thức người phàm nó trượt thì nó theo dõi cái trượt, tranh đấu cái trượt, giết chóc và không có giải quyết nổi. Thấy không? Còn Thượng Đế có giải quyết. Trong trượt có thanh là có giải quyết. Mà mình thấy rõ trong thanh có trượt, mình cũng có giải quyết. Mình động là nó trượt gì? Mà mình biết động nó trượt thì mình có thể biết trở lại thanh nó để cho nó tịnh. Thấy không? Trong thanh có trượt, trong trượt có thanh mới là thấy rõ chân lý. Chân lý là chân lý đó. Mà mấy ai hiểu cái đó? Khi mình gặp cái trượt mình nói, ồ, trong cái trượt này có cái thanh, tôi đang tìm cái thanh. Thì mình ở trong cái cảnh khổ nhưng mình vẫn sướng.
Thì trong thanh người ta gọi là có trượt.
À, trong thanh có trượt. Nếu bây giờ tôi là sáng suốt mà tôi ý cái sáng suốt tôi là cao siêu, tôi đem tôi chỉ huy người ta, tôi làm thầy người ta là tôi trượt. cái thân đi phục vụ cái trược rồi, phải trược rồi. Thấy không? Một tôi có cái thân mà tôi chỉ họ tìm cái thân của họ thì tôi không bao giờ bị trượt. Tôi sống với trượt mà tôi không trượt. Cũng như thầy dạy giờ ra, thầy chỉ cho các con tìm cái thân của các con biết đó. Chứ thầy đâu có lấy cái thân của thầy quản lý các con đâu mà thầy trượt bị trượt. Nếu mà thầy lấy cái thân này đi quản lý các con, thầy bị trượt. Tôi không sợ rồi, tôi phải cung phụng rồi, tôi phải con coi thầy như ông vua rồi, thì thầy trở nên trượt cái gì nữa, phải không? Còn cái này không có, mình sống công bằng. Thấy không? Đồng đẳng như nhau. Để nghiên cứu từ cái trượt đi ra cái thanh mà mọi người có quyền đi tới. Phải công bằng không? Thấy chưa? Còn nếu thầy lại sáng suốt, thầy đi quản lý tôi, cái đó là thầy sẽ bị trượt. Cho nên ông thầy nào mà đề đầu mình là ông đó là bị trượt. Còn ông đứng đồng hạng với mình từ trong cái trượt đi ra cái thanh. Ông chỉ đường lối và ông chỉ cho mình thắp cái đèn lòng mình để mình đi thôi, thì ông đó không phải là loại trượt đâu. Ông thanh và mình sẽ thanh như ông. Thấy chưa? Phải sự công bằng của giáo lý không? Cho nên người đời họ sai, họ ý, họ làm thầy và đề đầu người khác, cái đó không. Trừ ra cái bàn môn tả đạo thầy bùa thì nhiều đứa nó tu nó ra nó làm thầy. Cái này là mật pháp, tao không thể truyền cho mày được.
Thì đó, thì ở đây muốn nói trượt thanh một lượt. Nhưng mà cái vấn đề là mình đang sống trong trượt, mình chưa đạt được cái thanh, thành ra mình chưa biết cái thanh là gì. Mình nói thanh vậy chứ mình chưa có đạt tới cái sự thanh nhẹ thật sự, thành ra mình chưa biết cái thanh là gì. Mà mình hỏi cái nguyên lý nó hơi cao, là học trượt thanh một lượt là như thế nào. Cái này ở trình độ ông Phật ông giảng á, thì ông nói được, mà mình nói chưa được. Là tại vì mình chưa có được thanh, mình đang lo giải trượt, mà giải chưa xong nữa, làm sao mình nói mình học thanh được. Thành ra ông thầy ông cũng phải giảng thôi, nhưng mà ông giảng theo cái trình độ của ông. Ông thanh rồi á, hôm nay ông thanh rồi á, ông gặp cái trượt có coi có còn bị cuốn cuồng trong cái trượt không, nghĩa là thanh thật sự. Còn nếu mà hạ thấp xuống nói trình độ của mình là mình nói mình nhẹ được chút xíu vậy, rồi mai mình gặp động loạn vậy thôi, thì coi mình còn giữ được cái sự thanh nhẹ không. Thì mình nói chưa, mình chưa có được thanh nhẹ thì mình phải cố gắng nữa. Rồi khi tôi ở, tôi đã thanh rồi á, thì ở trong trượt nó không có nghĩa lý gì với tôi. Nghĩa là đạt thanh thật sự rồi đó, không có còn bị ô trượt nữa đó, nghĩa là trở về thanh tịnh rồi đó. Thì thấy vô cái chỗ nào động cách mấy nó cũng vẫn là thanh, tại nó trở về với cái thanh rồi. Còn mình chưa, mình đang thanh lọc khứ trượt lưu thanh để ráng giữ cái thanh, mà nhiều khi giữ không nổi nó ra cái nó bị phân tán hết, nó tiêu hết, nó cũng không còn chút xíu nào thanh nữa. Trượt nhiều hơn thanh, ngày mai nhất trượt Phật nhất xích, là cái sự tâm tối nó nhiều hơn là cái sự thanh tịnh. Thành ra rốt cuộc mình chưa có thanh. Thành ra hỏi cái này là hơi quá cao đối với cái trình độ của mình, nhưng mà để cho mình hiểu cái nguyên lý như thế nào. Thanh rồi á mà trở về trượt cũng là thanh, cũng như ông thầy á, ông là thanh rồi. Bây giờ thấy ông xuống dưới trần gian, ông cũng trở lại thanh, ông cũng còn thanh, ông có trượt. Còn mình á chưa có thanh thiệt, thấy vô cái chỗ động loạn là mình bị trượt liền. Khác nhau ở chỗ đó. Thành ra nói tới thanh trượt là mình đã đạt thanh rồi, thì mình mới học thanh trượt một lượt được. Còn mình bây giờ là đang học trượt, đang giải trượt, đang ý thức được coi cái nào là trượt để từ bỏ, để tránh, để gom cái thanh của mình lại. Mình chưa có đủ thanh. Thành ra nói cái này nó cũng hơi cao đối với trình độ của mình. Rồi, bây giờ mình trở lại bài học, bài học tuần này. Bài tuần này có tựa đề là pháp tràng giải tiến tâm linh phân đạo pháp, uất khí không còn dẹp tánh tham, quyết giải trượt ô quy hợp tiến, phân tâm không có tránh tâm phiền. Đó, nói về cái pháp tràng thì tuần rồi thầy cũng có nói pháp tràng. Pháp tràng theo nghĩa của thế gian thường là một tràng pháp, là những cái sự mà giảng dạy không ngừng nghỉ, kêu là một pháp tràng. Cũng như thầy ban cho chúng ta pháp tràng là tất cả những sự giảng dạy của thầy là nhiều không có thể tả. Rồi nếu mà tu thanh tịnh thì pháp tràng nó sẵn có chẳng xa, nghĩa là lúc đó đọc được kinh vô tự rồi đó thì cái pháp tràng của mình nó sẵn có, nó không có xa, nhưng mà mình đọc được. Bây giờ mình còn động loạn, mình kinh ở xung quanh mình đầy hết đi, nhưng mà mình không biết đọc, thành ra mình thấy không có pháp tràng. Mình chỉ dựa trên cái pháp tràng mà của thầy giảng cho mình nghe thôi. Và khi mình đạt được thanh tịnh á, thì mình nhìn đến đâu cũng có pháp tràng. Cho nên thầy mới làm một câu thơ, thầy nói pháp tràng sẵn có chẳng xa đó, là nó xung quanh mình đó, là kinh vô tự ở xung quanh mình đó kêu là pháp tràng. Mình dòm ở đâu mình cũng thấy là kinh, dòm ở đâu cũng thấy là lời chân lý đang dạy dỗ mình. Giải tiếng tâm linh phân đạo pháp, giải tiếng tâm linh là nó giúp cho cái phần hồn nó giải bớt những cái sự lố bịch, những cái sự kẹt của nó để nó tiến lên, là giúp cho nó giải, là nó sửa được là nó mới giải, sửa được những cái tánh hư tật xấu của nó thấy rõ à, kinh vậy phải vậy, không được giận hờn, không được cái gì đó. Giải tiến tâm linh là giúp cho cái phần hồn mình nó tiến, mà khi nó tiến lên á là nó sáng suốt, sáng suốt thanh tịnh, sáng suốt rồi nó mới phân ra cái đạo pháp là cái gì, à, phân tách về đạo pháp được. Đạo nói làm sao, cái pháp phải làm như thế nào, cái đạo phải tiến như thế nào đi tới sự quân bình. Đạo là sự quân bình, pháp là làm sao cái luồng điển khứ giả là nó xuất đi. Đó, mình mới phân ra được là nhờ cái sự sáng suốt. Quốc khí không còn, dẹp tánh tham. Thì khi mà mình đã giải thông rồi á thì đâu có còn cái gì ôm giữ nữa đâu mà có quốc khí. Mình đã học được cái tha thứ và thương yêu rồi, mình đã luyện được cái tâm từ rồi, mình đã sẵn sàng nhẫn nhục để tha thứ tất cả mọi người, thì cái quốc khí nó đâu còn nữa. Quốc khí không còn thì nó dẹp luôn cái tánh tham, mình đâu có tham hơn thua ai nữa, mình đâu có tham muốn cái gì nữa đâu mà bực bội. Có mất cũng không phiền, có cũng không có gì mà dữ dội, thấy không? Thành ra cái tánh mình không còn tham, mình biết tất cả thế gian là cảnh tạm, chỉ tạm một nhất thời mà thôi, là chỉ một cái thời gian nào thôi rồi nó hết. Thành ra mình không có cần tham ở thế gian, không có mang theo được những cái gì, không mang theo được thì mình không tham, không muốn nữa, không có muốn nó làm nặng mình. Những cái mà mình không mang theo được á, mình ôm nó chừng nào mình lại nặng chừng đấy, phần hồn mình đã khó đi, thành ra phải dẹp bớt cái tánh tham này, không muốn bám víu gì cái gì thế gian nữa. Quyết giải trượt ô quy hợp trí, quyết cho giải được hết những cái trượt ô mà mình đã thu thập từ nhiều kiếp cho tới bây giờ, rồi trong kiếp này là tiếp tục hướng ngoại, rồi cũng ôm cái trượt vô quá nhiều, bây giờ mình phải quyết giải nó ra rồi mình mới quy hợp, rồi mới tiến quy hợp hết. Trước hết là trong cái tiểu thiên địa mình phải quy hợp lại hết, quy nhất hết rồi mình mới tiến được. Phân tâm không có, tránh tâm phiền, là cái tâm mình nó không có bị phân nữa. Phân là khi mà nó hướng ngoại, nó bị chỗ này kéo chỗ kia kéo, cái tâm mình nó bị phân tán ra nhiều ngã lắm, nhiều chuyện phải lo, nhiều chuyện phải giải quyết, là cái tâm mình nó bị phân tán. Cũng như mình niệm Phật mà mình bị phân tâm vậy đó, cái đầu nó nghĩ lung tung hết, nghĩ chuyện này nó nghĩ chuyện kia, là cái tâm mình bị phân tâm. Thành ra trong lúc mà mình niệm Phật á, mình dễ kiểm soát nhất là coi mình có bị phân tâm hay không. Thì khi mà mình không còn phân tâm là mình tập trung được rồi đó, tâm mình nó nhất định, nó nhất tập trung một chỗ thì lúc đó nó mới định. Thì khi mà mình không còn phân tâm nữa thì mình tránh cái tâm phiền, tránh những cái gì tâm mà phiền não, không có giữ gì trong lòng hết, cái gì cũng giải bỏ hết, thì mình không có phiền ai hết, không có cái gì là quan trọng ở thế gian. Quan trọng là làm sao cái phần hồn mình nó thanh nhẹ, thành ra mình tránh đi cái tâm phiền, không có trách ai hết. Thấy không? Ai cũng đúng theo trình độ của họ, chỉ có mình chưa có đúng là tại vì mình còn động. Chứ người khác họ không có động, họ làm theo cái trình độ của họ. Nhưng mà mình còn động là mình phải trách mình hơn là mình phiền trách người khác. Người khác đang làm theo cái chiều tiến hóa của họ thôi. Còn mình á, mình bị kẹt cho nên mình mới bị động. Thành ra mình không có trách người khác mà mình trách mình. Câu thứ nhất, hỏi duyên lành học hỏi có tiếng không? Đáp, thưa duyên lành học hỏi nhẹ nhàng và rất dễ thức tâm. Kệ bình tâm học hỏi, tự phân tầm học hỏi khai thông, tự tiến thầm, thắc mắc trong lòng không tái tục, vì ai tự hỏi rõ trên tâm. Đó. Thì cái duyên lành mà được học hỏi là đương nhiên phải tiến, là học hỏi để mình thấy hiểu, thấy rõ sự sai lầm mình để sửa thì phải tiến chứ, tiến về cái sự thanh nhẹ. Cho nên thầy nói là duyên lành học hỏi nhẹ nhàng và rất dễ thức tâm. Thì khi mà mình học hỏi được nhiều á, thì cái tâm mình nó sẽ sáng ra, khi mình nó sẽ mở ra, mình dễ thức tâm, mình dễ thấy được những cái sự sai lầm của mình, dễ thức tâm. Kể bình tâm học hỏi tự phân tầm, thì giữ cái sự bình tâm đó, cứ học đều đều vậy đó, đạo từ từ, cứ học đều đều vậy, rồi tự mình phân ra, rồi mình mới tầm con đường đi, biết con đường nào đúng, con đường nào sai, biết chuyện gì cần thiết, chuyện gì không cần thiết, rồi mình tìm cái gì cần thiết mình làm, thì mình sẽ tầm đúng đường mình đi. Học hỏi khai thông tự tiến thầm, mình học hỏi rồi mình khai thông ở bên trong trí tuệ mình được khai thông. À, mình biết khai thông ngũ tạng mình biết giải bớt trược cái ngũ tạng mình, nó cũng dễ khai thông. Tự tiến thầm là ở bên trong, tiến ở bên trong, không cần phải nói cho ai biết, không cần phải quảng cáo, không cần phải la lô. Thắc mắc trong lòng không tái tục đó, thì cái sự thắc mắc nó không còn ở trong lòng mình nữa, nó không còn tái diễn nữa, không còn thắc mắc nữa, không có cái gì mà thắc mắc, cái gì cũng đúng hết, cái gì cũng hiểu rồi, đâu có gì thắc mắc nữa. Thắc mắc tại sao người này làm gì, tại sao nó vậy, tại sao nó kia, tại vì mình không có sáng suốt, mình trở về với mình là mọi chuyện nó đều thông, tại vì mình thấy cái đó là theo trình độ tiến hóa tự nhiên của mọi người, không có gì thắc mắc hết. Tại sao người đó làm như vậy, tại sao người đó nghĩ như vậy, tại trình độ của họ thôi chứ có gì đâu mà thắc mắc. Thành ra mình không còn giam giữ cái sự thắc mắc trong lòng nữa. Rồi, vì ai tự hỏi rõ chân tâm. Đó. Vì ai tự hỏi rõ chân tâm, mình vì ai vậy, mình vì phần hồn của mình nhé, mình tự hỏi đi, rồi mình sẽ hỏi, mình sẽ hiểu được cái phần hồn chân chánh nó nằm ở đâu. Mình phải sống vì ai, vì phần hồn của mình mà thôi. Hỏi điển trụ nghẹt thông không thông thì phải làm sao, điển trụ nghẹt không thông thì phải làm sao? Thưa, điển trụ nghẹt ngay trung tim bộ đầu thì phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, giải nó ra thì nó mới khôi phục tự nhiên và hồn nhiên. Kệ, tri tâm giải giới minh đường đạo, nguyên khí tương giao tỏa sắc màu, quân bình tâm thức trong thiền, trong tiếng giác thâm niên tận độ chuyển nhiệm màu. Cái điển nó gom lại nhưng mà nó bị trụ, nó bị nghẹt ở ngay trung tim bồ đầu, thì mình phải dùng ý niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật mới giải ra, thì nó mới trở lại cái sự tự nhiên và hồn nhiên. Như là mình đem nó lên đầu nhưng mà nó bị nghẹt, nó không có thoát ra được. Trí tâm giải giới minh đường đạo, trí tâm giải giới là nó giải những cái mà nó đang ràng buộc nó trong một cái giới nào đó, nó giải ra được là nó bước qua một cái giới thanh nhẹ hơn, là sáng suốt hơn, nó giải giới từ cái giới nặng trược mà nó bước qua được cái giới khác, nó kêu là nó đã giải giới rồi, nó giải bớt những cái gì đã giới hạn nó trong cái trình độ đó, hoàn cảnh đó. Minh đường đạo là nó hiểu được con đường phải đi, những gì phải làm. Nguyên khí tương giao tỏa sắc màu, nguyên khí tương giao là cái nguyên khí bên trong, như bên bên ngoài mình hít, bên ngoài mình hít cái nguyên khí bên ngoài vô, nó tương giao với cái điển ở bên trong đó, là tỏa sắc màu, là khi đó nó phát quang ngũ sắc ngũ quang quyền sắc quyền quang á, là cái phát ra cái ánh sáng của Mô Ni Châu á, quân bình tâm thức trong tiếng giác. Đó, thì lúc đó khi mà phát được cái Mô Ni Châu là ánh sáng ngũ sắc ngũ quang lúc đầu á, sau đó nó đi tới ánh sáng trong, thì lúc đó cái tâm thức mình quân bình rồi, trong tiếng giác tiến lên mà hiểu hiểu được cái sự sai lầm của mình và hiểu được được cả những cái chuyện gì xung quanh. Tiếng giác thâm niên tận độ chuyển nhiệm màu, nhiều năm mà lo tận độ vạn linh để nó tiến hóa thì nó sẽ chuyển một cách rất là nhiệm màu, nó sẽ tiến hóa lên một cách rất là nhiệm màu. Câu số 3 hỏi thanh trược phân minh ra sao? Đáp: thưa, muốn phân minh ra thanh trược thì phải tập trung luồng điển thanh trược vượt qua mọi trạng thái, xuất phát từ trung tâm bồ đầu trở đi, nhắm mắt phân ra thanh trược mà xuất. Kệ thanh trược phân minh rõ tiến trình, thân tâm thanh nhẹ tự phân minh, thế tình vẫn tiến chung hành tiến, ánh sáng ban hành trong giới luật. Đó, muốn phân minh ra, phân là phân một cách sáng suốt kêu là phân minh, thanh trược là phải biết thanh là cái gì, trược là cái gì, thì phải tập trung cái luồng điển thanh trược vượt qua mọi trạng thái, xuất phát từ trung tâm bồ đầu trở đi. Đó, thì mình muốn có được cái sự sáng suốt á, là mình phải gom cái điển mình ở trung tâm bồ đầu, luồng điển thanh trược, thanh trược mà cái trược á, thì nó được thanh lọc nó thành thanh, cái luồng điển nó được thanh lọc thành thanh, nên khi mà mình ngồi mình ăn ăn cơm xong á, mình ngồi mình thiền á, nhiều khi cái điển nó xông lên bộ đầu nó chạy rằng 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 á, là nó cũng muốn lên đầu để nó được thanh lọc. Thanh lọc thì cái trược nó rớt ra ngoài, giữ lại cái thanh, cái thanh á, nó mới xuất đi được. À, cũng cái điển trược nó cũng lên bộ đầu mà điển thanh nó cũng lên bộ đầu, cho nên nhiều người không hiểu á, thấy điển trược nó rút mạnh tưởng nó là thanh, mà thiệt ra cái đó là trược, trược điển nó đang giải ra, nó giải ra thì mới còn thanh. Thành ra nhiều người tưởng cái đó là mình bây giờ rút mạnh quá chắc thanh điển nhiều lắm, không, cái đó trược điển nhiều, nhiều khi ăn mặn trược nó lên còn dữ hơn, nó giải ra đó. Nó giải ra thì nó phải lên bộ đầu, đem lên bộ đầu, đem lên bộ đầu nhờ pháp luân thường chuyển đem lên bộ đầu thì cái trược nó mới rớt ra ngoài, nhưng mà nó cũng phải qua đỉnh đầu lưu lại cái thanh. À, lúc đó mình thanh nó cũng lên đó, mình trượt cũng lên đó, thì còn lại cái thanh đó, nó mới xuất phát đi lên, nhắm mắt phân ra thanh trượt mà xuất. Lúc đó nó từ trung tâm bồ đầu nhắm ra, nó phân ra thanh trượt mà xuất, thì cái trượt nó ở lại, cái thanh nó xuất đi. Thanh trượt phân minh rõ tiến trình, thanh trượt mà mình hiểu rõ rồi đó, mình mới biết cái cuộc hành trình mình tiến lên như thế nào. Thân tâm thanh nhẹ tự phân minh đó, thân với tâm mình đạt tới cái sự thanh nhẹ rồi, có sự sáng suốt rồi mới phân minh. Thế tình vẫn tiến chung hành tiến, thế tình vẫn tiến ở dưới thế gian thì vẫn tiếp tục tiến hóa theo trình độ của nó, rồi mình thì vẫn tiến theo cái trình độ tâm linh của mình, hai cái chung hành để tiến. Ánh sáng ban hành trong giới luật, thế tình vẫn tiến chung hành tiến, là thế tình thì nó dẫn tiến mà mình cũng dẫn tiến, mình chung hành tiến với vạn linh của mình ở bên trong. Ánh sáng ban hành trong giới luật, ánh sáng là mình khi mà mình đạt được ánh sáng mình sẽ về ban chiếu cho tiểu thiên địa của mình, giữ cái trật tự ở bên trong trong cái giới luật, thanh hòa thanh trực thì hút trực, thanh hòa thanh thì mình vẫn giữ được cái giới luật. Mình giữ được cái giới luật là mình đã sáng suốt, mình mới giữ được cái giới luật. Cũng như bây giờ mình được thanh nhẹ là nhờ mình làm những cái chuyện gì mình mới đạt cái từ sinh nhẹ đó, thì mình phải giữ cái giới đó. À, giữ cái giới đó mình mới giữ được ánh sáng của mình. Nếu mà mình động loạn cái là mình mất ánh sáng, là mình không có giữ cái giới luật. Còn nếu mình giữ cái giới luật thanh nhẹ hoài thì mình sẽ giữ được ánh sáng mà mình đã gặt hái được nhờ cái giới luật đó. Hỏi: quý yêu ánh sáng kim của kim loại thì phải chọn loại nào? Thưa, quý yêu ánh sáng của kim loại thì phải biết chọn màu sắc thích hợp với ngũ quan của chính mình. Kệ ngũ quan ngũ sắc trời ban chiếu, phối hợp từ quan tự mình yêu, duyên đẹp tình trời xuyên cảm nhận, thanh tâm gìn giữ thức tình siêu. Cái này câu này khó ha. Quý yêu ánh sáng của kim loại, không biết thầy muốn nói thích vàng thích bạc hay là gì đây. Phải biết chọn màu sắc thích hợp với ngũ quan của mình, là làm sao mình thấy được cái ngũ quan của mình mà mình chọn đúng cái màu đó. Thành ra cái này chắc cũng phải có trình độ, không có trình độ đâu có biết. Kim loại mình cũng không biết kim loại loại nào nữa. Ở dưới thế gian thì có vàng, có bạc, có sắt. Nhưng mà ngũ quan của mình làm sao mình biết được cái ngũ quan nào? Thì nói để biết cái nguyên lý thôi, chắc cái này chuyện của thầy. Ngũ quan, ngũ sắc, thấy được ngũ sắc ngũ quan là cái trong cái bản thể mình đã thanh lọc được cái ngũ tạng của mình rồi. Lúc đó nó mới biến thành ngũ sắc. Ngũ sắc là năm màu trước, rồi nó mới có cái ngũ quan năm cái ánh sáng. Là cái đó muốn nói là mình đã thanh lọc cái ngũ tạng bên trong rồi đó. Trời ban chiếu phối hợp từ quan tự mình yêu, mình phối hợp với cái từ quan của bên trên ban chiếu đó, tự mình yêu yêu cái ngũ sắc ngũ quan này là chắc là cái mô đi châu á. Duyên đẹp tình trời xuyên cảm nhận, duyên đẹp tình trời mình mới thấy được cái duyên đẹp, mình hiểu được cái tình trời, mình xuyên qua mình mới cảm nhận. Xuyên qua là tiến qua những cái màn ở bên trên mình mới cảm nhận. Thanh tâm gìn giữ thức tình siêu, thanh tâm là cái tâm thanh sạch của mình á, mình giữ được á mình mới hiểu được, mình thức ra mình mới hiểu được cái tình siêu là tình của Thượng Đế đó. Mình không thầy thầy nói về Môn Đi Châu mà mình không biết thầy nói cái kim loại nào làm sao mà chọn được màu sắc thích hợp, khó hiểu á. Câu số 5 hỏi: điển giới quy luật thì phải làm sao, quy làm sao? Thưa, điển quang quy luật là phải thật sự hòa đồng thanh nhẹ, kệ siêu giác tâm linh tự tiến hành, chân tâm không động chẳng cạnh tranh, giao du thanh nhẹ, tình giao cảm, giao cảm thành tâm khắp các ngành. À, điển quang, điển giới quy luật thì phải quy làm sao? Cái điển giới thì nó cũng phải về cái trở về một cái luật, thì nó phải trở về làm sao? Thứ là điển quang quy luật thì phải thực sự hòa đồng thanh nhẹ, khi mà nó trở về với cái quy luật á, khi mà trở về với cái luật á, với cái trật tự á, thì nó phải hòa đồng thanh nhẹ. Cái điển quang mình nó phải hòa đồng thanh nhẹ thì mới kêu là quy luật. Siêu giác tâm linh tự tiến hành, siêu giác cái phần hồn của mình nó trở về sự siêu giác đó. Nó tiến lên, nó hành, nó tiến lên, chân tâm không động chẳng cạnh tranh, trở về hòa hợp với chân tâm của chính mình đó, thì lúc đó mình sáng suốt rồi, không động rồi, ở cõi không không đại định rồi, thì đâu có cạnh tranh với thế gian, đâu còn cạnh tranh chi nữa. Giao du thanh nhẹ, tình giao cảm, phần hồn được giao du thanh nhẹ trong cái tình giao cảm, giao cảm thành tâm khắp các ngành đó, mình bước về giao cảm với các giới các ngành ở trong tiểu thiên địa của mình. Làm sao tránh đụng chạm? Dạ, đáp: giữ thái độ vô tư hướng về không, thể tránh đụng chạm, kệ quang cảnh trời ban chung sức sống, dũng hành thanh tịnh tự ngoài trong, duyên đẹp tình trời chung sức sống, thành tâm tu luyện lại càng thông. Nó giữ cái thái độ vô tư là không có lo chuyện gì, không nghĩ gì gì hết. Thì muốn giữ cái thái độ vô tư này là mình phải thanh nhẹ mình mới giữ vô tư được, chứ làm sao mình vô tư được, hướng về không nữa đâu phải là dễ. Ra muốn tránh động chạm là phải hướng về cái cõi thanh nhẹ, đạt được cái cõi thanh nhẹ đó thì mình mới không đụng chạm với thế gian, làm sao mà không đụng chạm được. Nha, giữ thái độ vô tư là khó lắm. Người vô tư là không có suy tư chuyện gì hết. Không có suy suy tư việc gì hết, chỉ hướng gì nghĩ về cái không thôi thì mình mới không tránh đụng chạm. Mà muốn vậy là phải hướng thượng dữ lắm, và vạn linh bên trong này nó cũng hướng thượng dữ lắm, nó không có hướng ngoại nữa, thì mới giữ được cái thái độ vô tư không có đụng chạm. Quang cảnh trời ban chung sức sống, quang cảnh trời ban chung sức sống thì trời lúc nào cũng ăn ban, cho nên mọi vạn linh cùng chung sống trong quả địa cầu này. Dũng hành thanh tịnh tự ngoài trong, mình phải dũng hành trong thanh tịnh mình mới tiến từ trong ra tới bên ngoài. Thanh lọc, người mà muốn xuất hồn ra được trước hết là phải đi trong cái bản thể, đi hết ở bên trong rồi nó mới đi ra ngoài, chứ không có đi ngang xương là bị người ta dẫn dắt thôi. Dũng hành thanh tịnh từ ngoài trong là nó không có sợ gì hết, đi trong cái sự thanh tịnh, không có sợ, không có sợ bất cứ cái gì. Duyên đẹp tình đời chung sức sống, cái duyên đẹp của trời ban với cái tình đời, hai cái đều sống hết, chung sức sống. Sức sống là do Thượng Đế ăn ban. Thành tâm tu luyện lại càng thông, mình lo mình biết tu rồi, mình lo mình thành tâm mình tu á, thì càng mình càng thông suốt hơn, càng hiểu nhiều hơn, càng thanh nhẹ hơn, không có bị kẹt bất cứ cái chuyện gì nữa hết. Câu số 7, hỏi cấu trúc hòa hợp với tự nhiên hình thành thì phải làm sao? Thưa, không âm thanh sắc tướng đạt thành siêu nhiên, kệ duyên đạo tình đời sáng chiếu ban, ham thích tự tu tự vui bàn, đời là tạm cảnh cùng chung đạo, triết lý vui hành lại sáng choang. Cấu trúc hòa hợp với tự nhiên hình thành thì phải làm sao? Thưa, không âm thanh sắc tướng đạt thành siêu nhiên. Không âm thanh sắc tướng đạt thành siêu nhiên. Thì khi mà mình ở dưới thế gian á, mình còn phải dùng âm thanh, mình cũng phải dùng hình tướng. Nào, nhìn sắc tướng của mọi người, nhìn cái tướng của mọi người ở ngoài, mình phải dùng âm thanh để giao cảm với nhau. Mà khi mà mình tiến lên cái cõi trên là không dùng âm thanh nữa, mà cũng không còn sắc tướng nữa, là đi tới càng cao tuốt ở trên là chỉ còn cái ánh sáng thôi, âm thanh cũng không còn. Khi mà gặp Đức Phật thì đâu có mở miệng nói, Đức Phật chỉ ban chiếu cái hào quang từ quang của Ngài là mình hiểu, không có mở miệng mà nói ra âm thanh nữa, sắc tướng cũng không còn, chỉ còn là ánh sáng thôi. Thành ra trở về siêu nhiên này, cao nhẹ vậy đó. Duyên đạo tình đời sáng chiếu ban, mình có duyên đạo là mình hiểu được con đường đi, biết được tầm đường đạo. Tình đời thì nó đang bạc, nó dẫn cạnh tranh, nó dẫn chiến đấu, nhưng mà cái đó cũng là do bề trên ân ban để cho mình học ở trong cái môi trường đó, kích động mình để mình lui trở về thanh tịnh, mình tìm con đường đi lên. Thì cái đó là do trời ban. Đời sáng tình đời sáng chiếu ban, ban bắt rất là sáng suốt. Bề trên biết bề trên làm cái gì, cho nó động loạn vậy, nhưng mà cho nó gặp đạo luôn, duyên đạo tình đời. Ham thích tự tu tự vui bàn, thì mình có được cái duyên đạo thì tự nhiên mình ham tu riết rồi, mình thích tự tu, thích tự vui bàn, bàn với vạn linh trong cái tiểu thiên địa này để cùng nhau dẫn tiến lên. Đời là tạm cảnh cùng chung đạo, đời mình biết hiểu được cái đời là cái tạm cảnh rồi, mình chung đạo là chung một con đường, là chỉ có đi lên thôi, học hỏi tiến hóa và tiến thân. Triết lý vui hành lại sáng choang, càng ngày cái triết lý của mình về đạo nó càng càng rõ ràng thì mình vui, mình hành trong cái sự vui vẻ thì càng ngày mình càng lại được sáng hơn. Rồi, mình có câu thơ tuần này. Sài Gòn ngày 18 tháng 5 1968. Tu hành vui thú triền miên, để nay sinh thuật lại miền thiêng liêng. Đó, tu hành á, thì mình không có vui với cảnh đời, mà mình vui, mình được cái vui thú triền miên ở cảnh thanh nhẹ. Mình được vui, mình thấy thú vị, được vui triền miên là nó không ngừng nghỉ trong cái cõi thanh nhẹ. Mình tu hành mình được cái đó, đó. Người đời thì người ta vui thú ở chuyện đời động loạn, còn cái này là vui trong thanh tịnh. Tu hành vui thú triền miên, để nay sinh thuật lại miền thiêng liêng. Đệ là thầy đó, thầy xưng là đệ. Nay sinh thuật lại cái miền thiêng liêng là cảnh giới ở thiêng liêng như thế nào? Xuất hồn đảnh lễ sư ông, vượt qua bỉ ngạn lòng không thấy lòng. Xuất hồn lên đỉnh thì gặp được Phật sự, là kỳ đó thầy đi gặp được sư ông. Sư ông ở cõi trên cũng là Phật sự, có nhiệm vụ đi dìu dắt những người dưới lên, cũng làm việc của Phật, kêu là Phật sự. Đảnh lễ sư ông, có một ông sư nào đó vượt qua bỉ ngạn lòng không thấy lòng. Khi mà phần hồn của Đức Thầy vượt qua cái sông Bỉ Ngạn, bên này là bờ mê, bên kia là bến giác đó, vượt qua con sông Bỉ Ngạn, nó chia ra hai cái bờ, một bên là bờ mê, một bên là bến giác. Vượt qua Bỉ Ngạn lòng không thấy lòng, nghĩa là nhẹ như là thể trước long hồng, nghĩa là rất là nhẹ nhàng, anh đã mới vượt qua Bỉ Ngạn được. Cho nên người ta nói là vượt sông Bỉ Ngạn mình nặng là mình rớt liền, mình chìm liền. Mình đi cái thuyền Bát Nhã đó, vượt qua sông, mà cái thuyền Bát Nhã là cái thuyền không đáy, nghĩa là nhẹ lắm mới ngồi trên đó được, còn mình nặng cái là nó chìm xuống liền. Thành ra cái lòng muốn diễn tả là cái lòng nó phải không, không có dính líu chuyện gì trần trượt, không có lo âu, không có lòng không thấy lòng là mình không còn cái gì trong tâm nữa, không có còn cái gì vướng bận ở trong tâm nữa, nó nhẹ lên như vậy cũng như trở về không rồi đó. Khi mà lòng không thấy lòng, mình không biết là mình có cái lòng nữa. Bây giờ mình có cái lòng à, mình vui, mình buồn, mình giận, mình hờn, mình ghét, mình thương, đó là mình có cái lòng. Mà khi mà thầy vượt sông Bỉ Ngạn là không có lòng nữa, trong này nó không còn những cái tâm tư đó nữa. Nhẹ như thể tuyết long hồng, nhẹ như thể tuyết mà tuyết long hồng. Nhẹ như vậy đó, như thể tuyết long hồng. Sao thầy nói, tại sao thầy nói nhẹ như thể tuyết long hồng á, các bạn có biết để coi coi tại sao mà thầy nói là nhẹ như mà thể tuyết long hồng là có nghĩa là cái gì? À, giống mà không bay bổng, cái nghĩa này là nói là bay bổng nhẹ nhàng, cái nghĩa này là vậy đó, rất là nhẹ nhàng, cũng như là cái bông tuyết vậy đó. Cái bông tuyết ở đầu mùa nó cũng nhẹ như vậy đó, tuyết mà nó nhẹ, nó gió nó thổi cho nó bay đi đó, nghĩa là lúc đó là tâm tư rất là nhẹ. Con muốn diễn tả là nói là nhẹ lắm á, nhẹ như thể trước long hồng, giao du thắng cảnh vui bồng lai tiên. Giao du thắng cảnh ở trên nó đi hồn xuất lên trên thấy nhiều cảnh đẹp lắm, đi trong cái cảnh bồng lai tiên cảnh thì cảnh đẹp lắm, cái cây cũng biết nói mà, cái cảnh bồng lai cái gì cũng đẹp hết. Đánh tan tất cả ưu phiền, là lúc đó cái trong lòng không còn cái gì ưu phiền nữa. Tu hành cởi mở, điển luyện xuất theo. Tu hành cởi mở, mở được trung tim bồ đầu, cái điển nó liền xuất theo, xuất ra liền. Từ nay hết sợ cảnh nghèo, từ đây hết từ đây hết sợ cảnh nghèo, đường ta ta tiến chẳng theo thuyết tà. Từ nay hết sợ cảnh nghèo là mình tới cái cõi đó là đầy đủ hết, không còn thấy thiếu thốn gì nữa, thấy không cần những cái gì mà tạm bợ ở thế gian, nên đâu thấy mình nghèo. Ở thế gian mình thấy mình nghèo tại vì mình thấy mình không có những cái gì người ta có thế gian, mà những cái lên cái cảnh trên rồi đâu còn tham muốn những cái gì ở thế gian nữa, mà ở trên á mình thấy cái tâm hồn nó đầy đủ hết trơn, không có thiếu cái gì, mà về cái cảnh đó là bề trên ban bố là mình không có thiếu cái gì. Thầy nói đạt được cái pháp như ý là muốn cái gì nó có đó, đâu có thấy nghèo nữa. Ở đây mình chợ nghèo tại nhiều khi mình muốn không có, mình thấy mình nghèo, nhưng mà khi mà cái tâm mình nó không có thích tham thích gì nữa là mình cũng hết sợ cảnh nghèo rồi, không có tham nữa thì không có sợ cảnh nghèo. Đường ta ta tiến chẳng theo thuyết là, thì là hiểu rõ cái đường đi rồi, mình đi đi đúng theo con đường, không có theo thuyết tà là đi sai đường đó. Kêu là thuyết tà. Chúc cho các bạn phân qua, tìm đường tự tiến mới là quang vinh. Chúc cho các bạn là mình ở thế gian này, phân qua là phân qua để hiểu, để bước qua đó, phân là để hiểu, để bước qua kia là phân qua, tìm đường tự tiến mới là vinh quang. Thì bây giờ mình đang học đạo nè, mình đang tầm đường tu nè, là mình đang tìm đường để tự tiến. Mới coi ông thầy ông nhắc mình cái gì mình nên làm, cái gì mình nên tránh, thì lúc đó mới là quang vinh. Quang vinh là khi mình trở về được với bên trên đó, mới là quang vinh. Ở dưới thế gian không có quang vinh, trở về trời mới là quang vinh. Để nay tận lý thuyết trình, là thầy tận lý để thuyết trình. Tự tu tự tiến mở tình thiên cơ, mình phải lo tự tu tự tiến để mình mở được cái tình của thiên cơ, là tình của trời đất, của bề trên đã sắp đặt cái bộ máy tiến hóa để cho mình tiến, mình tu để mình mở được cái đó. tại đây là chấm dứt rồi. Xin kính chào các bạn, xin hẹn gặp lại vào tuần tới.
À, chùa à,
cảm ơn bạn nhé.
Chào các bạn. Chào các bạn.
Chúc mọi người mạnh khỏe.
Dạ.
Hôm lúc đấy bật mãi không được, cái nút bật không được vào, bởi vì
cảm ơn anh Bảo và tất cả quý bạn đạo.
Dạ.
Sao thông cảm nhé.
Cảm ơn anh Bảo nha.
Dạ.
Anh Bảo
ạ. Em xin chào tất cả quý bạn.
Chào hết ha. Tắt nha.
Cái bãi thầy trục trặc đó nó cũng